thiếu. Nguyên tắc của cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, xuất giảng ngày 22 tháng 8 năm 2022 tại Pháp hội Địa Tạng, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Tập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang mục C có chủ đề là Cảnh Giới Phát Hiện, tiết 49 có nhân đề là Nội Cảnh Giới. Thế nào là nội cảnh giới? Nội tức là bên trong, đối lại với nội là ngoại, ngoại tức là bên ngoài. Nội cảnh giới tức là gì? Những cái cảnh giới mà chúng ta do công đức tu tập một thời gian, nhất tâm niệm Phật, tụng kinh trì chú, bố thí cúng dường, làm các việc thiện vân vân đó, mà căn lành khai phát, các căn lành khai phát. Cho nên có thể có người thì nghe thấy tiếng chư Phật Bồ Tát thuyết pháp cho nghe, có người thì nhìn thấy thì chư Phật Bồ Tát trong lúc ngồi thiền, trong lúc niệm Phật, trong lúc kinh hành, trong lúc ngủ nghỉ, vân vân. Hoặc cũng có thể có người gì thấy ác ma quỷ thần hiện ra để khủng bố, để dọa nạt, để cho chúng ta thì bị thoái đường tu hành, vân vân. Tất cả những hiện tượng ấy đều xuất phát từ ở trong gì? Trong tâm của chúng ta mà sinh ra. Cho nên ở đấy gọi là gì? Đấy nói là gì? Gọi là nội cảnh giới. Tức là nó từ trong tâm mà gì? Sinh ra. Hoặc thấy ma, hoặc thấy Phật, hoặc thấy Bồ Tát, hoặc thấy Thánh Tăng, hoặc thấy quỷ thần, hoặc thấy chúng sinh, cô hồn ngạ quỷ, đói khát, khổ đau mà sinh tâm bi thương, khổ não, vân vân, khiến cho chúng ta thì không an định để tu hành. Thấy Phật, thấy Bồ Tát thì vui mừng, phấn khởi, lúc nào cũng đi khoe khoang, kể lể hết với người này, với người khác, mong người khác tán dương, khen ngợi công đức tu hành cao sâu, cho nên dần dần thì nghiệp chướng từ đó sinh ra, khiến cho hoặc là nhẹ thì sai đường lạc lối, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, đi vào đường tà, vân vân. Cho nên qua đây chúng ta học sang gì? Cái phần nội cảnh giới, để chúng ta thấy rằng trong quá trình tu hành niệm Phật hoặc tu tập lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, thì có những cái cảnh giới hiện ra, chúng ta hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc hay, hoặc biết, vân vân, để chúng ta biết ứng xử làm sao, cư xử làm sao, giữ tâm làm sao để cho được thanh tịnh, không bị tất cả những cái cảnh giới ấy nó làm phái chuyển cái đạo hạnh tu hành của mình. Ở đây trong tiết 49 nội cảnh giới này, tổ nói như thế này: trên đường tu không tinh tiến dụng công thì thôi, nếu tinh tiến dụng công nhất định có cảnh giới. Chúng ta thấy nhé, đây là lời khẳng định của tổ. Nếu không tinh tiến tu hành thì thôi, nếu tinh tiến tu hành nhất định có gì, các cảnh giới hiện ra. Đấy. Chúng ta mà niệm Phật còn làng nhàng mà ngày vài sâu chuỗi, ngày hai ba thời tụng kinh, niệm Phật vài sâu chuỗi thì chưa thấy cái gì đâu. Còn chúng ta tinh tiến là dùng công một ngày sáu thời, trì trai giữ giới, tu hành tinh tiến, nhất định các cảnh giới, hoặc về thuận hoặc nghịch, hoặc thiện hoặc ác, hoặc ma hoặc Phật, hoặc Bồ Tát hoặc ngạ quỷ, vân vân đó, sẽ hiện ra. Và đây, tổ nói gì? Cảnh giới này có trong và ngoài khác nhau. Trước tiên, xin nói về phần trong, tức là nội cảnh giới. Tổ nói là có cả bên trong và bên ngoài, tức là nội cảnh giới và ngoại cảnh giới đó. Tiết này tổ nói về nội cảnh giới, chắc là gì? Tiếp sau chắc tổ sẽ nói về ngoại cảnh giới. Đúng rồi, tiết 50 tổ nói về ngoại cảnh giới thật. Đấy. Thì trước tiên chúng ta thì xem tổ dạy, tổ giảng về nội cảnh giới ra sao, để chúng ta có những kinh nghiệm trong quá trình tu học Phật Pháp, chúng ta không bị nhầm đường lạc lối. Vì sao? Vì tổ, ngày xưa tổ là một học sinh, một tăng sinh xuất sắc ở cái trường bây giờ gọi là trường học viện đi. Ngày xưa các tổ đấy gọi tên khác, nhưng bây giờ gọi là học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình nói với cái danh từ bây giờ chúng ta dễ hiểu. Đó. Tổ là một tăng sinh xuất sắc ra trường, được giữ lại trường để làm giảng viên. Thì chúng ta biết là cái trình độ học vấn Phật học của cụ như thế nào rồi. Mấy trăm tăng ni sinh ra trường, nhưng mà tổ được gì? Giữ lại. Tổ cũng ở lại để giảng dạy mấy năm, giảng trung cấp rồi giảng học viện, để tri ân và báo ân chư Tôn Túc Hòa Thượng Thượng Tọa, chư Tôn Túc thân giáo sư đã chỉ dạy cho mình suốt những năm học vừa qua. Sau đó một thời gian thì tổ làm đơn, tổ xin là nghỉ tất cả các công việc của giáo hội, kể cả việc dạy học, để cụ lên núi Đại Ninh để cụ nhập thất ẩn cư. Tức là cụ lên cái núi mà đấy hai ba năm, vài năm trước là đạo tràng chúng ta cũng đi vào đó, để tới đó rồi đó, nó ở gần sát với bên trên, gần sát với Đà Lạt ạ. Và bây giờ khu vực đấy người ta gọi là làng sư, vào trong đấy người ta gọi là làng sư, núi Thị Vải hay sao đấy, núi Thị Vải hay gì, lâu lâu tôi cũng quên cái địa danh cụ thể. Đó. Mà bây giờ đấy trong cái gọi là làng sư. Xem trong cái lịch sử của ngài ấy, chúng ta thấy cái khi mà ngài đến đó, nơi đó hoang vu lắm, rắn rết đã đầy ra cơ mà, thậm chí có cả hổ cơ mà, còn cả hổ cả gấu á, rừng núi nó âm u, nói gì nó đầy rẫy là các loại thú dữ, đặc biệt là rắn. Chúng ta đọc cái quyển nói về tiểu sử của ngài, đệ tử của ngài viết lại, đệ tử của ngài sau này đi sang xuất gia với ngài, sau đó sang bên Mỹ để tu hành và truyền giáo ở bên đó, truyền bá Phật pháp ở bên đó, hoằng pháp bên đó. Viết lại cái câu chuyện đấy, mà ngày xưa thỉnh thoảng ngài có trong các bài giảng là cũng có hay kể lại. Giống như thầy cũng hay thỉnh thoảng trong bài giảng cũng đá gà đá vịt kể lại những câu chuyện của thầy ngày xưa mới xuất gia, khó khăn ra sao, vất vả ra sao ấy, vân vân kiểu thế. Thì tổ ngày xưa cũng trong các bài giảng thì cũng nói lại với các đệ tử Phật tử của mình như thế. Và một đệ tử của ngài đang ở bên Mỹ viết lại câu chuyện, nói rằng khi ngài mới lên ẩn cư ở trên đó rắn rết rất là nhiều, Phật pháp thì chưa có phát triển ở khu đó nhiều, cho nên đa số những người dân khu đó là dân người thượng, trong quyển sách gọi là dân miền thượng. Dân miền thượng tức là dân gì? Người dân tộc á. Đa số người dân tộc ở đó thì họ chưa biết gì Phật pháp cả, họ không biết gì. Cho nên ngài lên đó là một mình, đều tự mình phải làm hết, đi ra để phát cây phát cỏ, để trồng rau trồng lúa trồng khoai trồng ngô trồng sắn để làm lương thực thực phẩm để ăn. Đấy, ngày xưa các cụ các tổ đi ẩn cư gọi là có khi các cụ chỉ đi người không lên đó thôi, hoặc là mang theo mấy bát gạo thôi, ăn hết là tự ăn rau rừng quả rừng, nước uống nước suối, khát uống nước suối đói ăn rau rừng vân vân. Tổ còn phải đi phát cây phát cỏ để trồng rau trồng ấy để mà sinh hoạt rồi. Mà đặc biệt cái khu vực đó rắn rất là nhiều. Đọc trong cái quyển về tự truyện của cụ á, ở đấy thì ở dưới sâu dưới khu vực đó, mà cái cụ nói là có một cái hang động rắn có đến hàng vạn con rắn, thì không phải là có ít, hàng vạn con rắn. Mà có những lần cụ nhập thất, con rắn chúa nó vào ở trong ở ngay dưới này, ngay dưới cái nó quấn quanh cái dép của cụ. Cụ bước chân xuống mà nghe gì dậy ngủ một cái, bước chân xuống một cái là không phải là dép của mình mà nghe cái gì nó mềm mềm, nó nhìn xuống này con rắn hổ chúa gì nó quấn tròn ở dưới cái dép của cụ. Đấy, nhiều lần như thế. Mà một cái đặc điểm này, khi mà cụ thấy như vậy thì cụ thuyết pháp thì rắn nó phải biết nghe lời. Cái điều quan trọng là khi mà cụ đem nói pháp cho rắn nghe thì rắn lại nghe và dường như là hiểu được lời của cụ. Và cụ bảo thôi đi ra thì nó lại từ từ nó bỏ ra. Đó. Lạ như thế. Và trong cái suốt quá trình tu tập ở trên đó, cụ đã nhập thất rất nhiều lần. Và đặc biệt là khi về trước khi viên tịch ấy, cụ nhập thất từ năm 1975 cho đến khi gì viên tịch. Đấy, chúng ta thấy từ năm 75 cho đến khi viên tịch cụ nhập thất. Cụ biết trước ngày giờ cụ ra đi. Và cụ nói với mọi người, các đệ tử của cụ, khi cụ nói trước là ngày giờ ra đi, xong rồi cụ ngồi lễ Phật xong, cụ niệm Phật xong, cụ tự an nhiên tự tại, mọi người nghĩ cụ ra đi rồi. Từ lúc trưa trưa cho đến lúc ngoài 12 giờ, khoảng độ 8 rưỡi 9 giờ đó, thì thấy là cụ bảo cụ ra đi rồi. Thế đến đầu giờ chiều lại, trưa trưa ngoài 12 giờ, 1 giờ gì đó, một sư cô đệ tử lớn của cụ thường thường ấy thị giả cơm nước cho cụ, thế mới kiểu như xót quá cho nên nó bật ra khóc một cái. Cụ mở mắt ra, cụ bảo là đừng làm loạn tâm ta. Chúng ta thấy không, xong rồi cụ nói xong một cái thì cụ lại nhắm mắt lại, và lúc này cụ mới thực sự là gì an nhiên tự tại, cụ thoát hóa về Tây. Đấy, mà khi mà cụ tịch cụ ra đi á, thì đặc biệt là gì, có hai con rắn vàng, có hai con rắn vàng gì theo cụ từ khi mà cụ tịch cho đến khi đưa cụ ra nơi để hỏa thiêu an táng đó, thì hai con rắn cũng bỏ theo. Và khi an táng cái ngôi mộ của cụ, cái tháp của cụ, nhập tháp của cụ, thì hai con rắn trầu hết 49 ngày mới ra đi. Giữ mộ cho cụ 49 ngày mới ra đi. Và rất nhiều người có những cái tư liệu chụp được cái hình gì, cái đôi mãng xà đó, đôi rắn vàng đó. Cho nên những cái phần mà cụ giảng giải cho chúng ta, cụ viết lên ở trong cái tập niệm Phật thập yếu này, đều là xuất phát từ cái sự tự thân tu tập và tự tâm chứng ngộ của tổ, chứ không phải là theo các nhà học giả mà nghiên cứu được sách này sách nọ sách kia mà viết ra. Không, cụ không nghiên cứu như thế. Các cụ ngày xưa là giải quyết rồi, các cụ ngồi vào bàn và các cụ thì tâm các cụ nghĩ thế nào, tay các cụ thì viết như thế, chứ không phải là như bây giờ các học giả bây giờ nghiên cứu hết sách này sách nọ, đối chứng sách này sách nọ sách kia, lên mạng rồi tra rồi cóp rồi copy rồi sửa sang thành bài viết của mình. Cái đó là gì? Là chuyện thường. Cái đó là cái gì? Cái trí tuệ thế gian, do học, do tích tụ, do nghiên cứu gì mà có được. Còn cái trí của gì? Của tổ ở đây là gì? Trí tuệ do gì? Do chỉ trai giữ giới, do tu tập thiền định, do niệm Phật và công đức, do trí tuệ vô lậu gì phát sinh mà gì mà có được. Khác nhau hoàn toàn các Phật tử nhé. Đấy, giống như trí tuệ của Lục Tổ Huệ Năng, không biết đọc không biết viết nhưng mà kinh gì cũng giảng được. Không biết đọc không biết viết nhưng kinh gì cũng giảng được, chỉ cần có người đọc thôi, tổ lên tổ giảng được hết, giảng cả kinh Bát Nhã, giảng kinh Kim Cương, giảng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Đại Niết Bàn, vân vân. Trong khi đó một chữ cũng không gì, cũng không biết luôn. Đấy, cho nên ở trong nhà Phật chúng ta có một cái loại trí gọi là gì? Vô sư trí. Tức là trí do không phải gì, không phải học ông thầy nào dạy cho mình, mà trí này ở sẵn có ở trong gì? Ở trong tàng thức, trong a lại da của mình. Cái trí đó tức là gì? Nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là Phật trí, gọi là tự nhiên trí, gọi là Như Lai trí, gọi là Phật trí vân vân đó. Cái trí tuệ đó thường chúng ta thấy trong nhà thiền gọi là vô sư trí. Cái trí tuệ cao tột ở trong này, tất cả mỗi mỗi chúng sinh đều có. Mỗi một cái này, điều quan trọng là chúng ta có làm cho trí tuệ đó nó phát sinh được ra không mà thôi. Trí tuệ đó không phải học mà có nhé, mà phải do nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Tức là do trì trai giữ giới, tu tập thiền định mà trí tuệ ấy phát sinh ra. Chứ không phải là do học ở trường lớp, học ở nghe pháp như chúng ta mà sinh ra. Học ở trường lớp, học nghe pháp như chúng ta này là phương tiện. Là phương tiện để chúng ta gì? Biết đường để tu cho nó gì? Nó đúng chính pháp. Khi đúng chính pháp rồi thì chúng ta sẽ đi dần dần thì sẽ gì? Tới bến bờ giải thoát giác ngộ mà thôi. Cái này là dành cho hàng gì? Hàng trung hạ căn của chúng ta. Còn hàng thượng căn ấy thì như là Lục Tổ Huệ Năng. Đấy, ví dụ thế. Hàng thượng căn không cần biết đọc biết viết nhưng vẫn ngộ đạo, vẫn thì làm Phật làm tổ như thường. Hàng này gọi là hàng thượng căn. Còn chúng ta thì được xếp vào hàng trung và hạ căn. Thông minh trí tuệ học 1 nhớ 10, học 10 nhớ 100 nhớ 1000 cũng chỉ xếp vào hạng trung căn mà thôi. Còn chúng ta học 1 nhớ được chưa được 1, học 10 chưa chắc nhớ được 1 2, học 100 học 1000 mới nhớ được 10 20 30 gì đó, thì chúng ta thì hạng hạ căn. Còn cái hàng gì nghe rồi mà không biết mình đang nghe cái gì, học rồi mà không biết mình được học cái gì. Xong hỏi đấy, hôm nay thầy giảng cái gì? Không biết. Vì sao không biết? Vì từ đầu đến cuối mình nhắm mắt mình ngủ khò khò để biết cái gì? Để cho con ma ngủ này đi, nó chi phối mình, nó làm chủ mình. Thế lúc mở mắt dậy mà cái nghe người ta vỗ tay bừng tỉnh dậy, mình cũng vỗ tay thì chả biết mình đang vỗ cái gì cả. Từ khi lên cho đến khi hết thời pháp, từ khi bắt đầu vào niệm Phật cầu gia hộ xong, ngồi xuống một cái rồi chưa đầy 2-3 phút một cái là tuy là thân vẫn ngồi ở trong hội trường nhưng mà mắt thì nhắm nghiền, hoặc là có thể có người mắt mở vẫn ngủ. Cái người mắt mở mà ngủ mới là gọi là những cái người đấy mới gọi người siêu. Nhưng mà siêu ở đây không phải là siêu về gì, không phải siêu về đạo mà siêu về gì, siêu về con đường đường gì, ma đường quỷ vậy, chứ không phải là đường đạo, đường Phật, đường Bồ Tát, mà đường ma, đường quỷ. Ngày xưa chúng tôi đi học có một cái thầy vẫn mở mắt, vẫn chống tay mở mắt như thế này, nhưng chỉ khi nào người thầy ấy ngáy thôi mà thì mới biết là thầy đang ngủ. Vẫn chống tay mở mắt nhìn như là học như này, nhưng thỉnh thoảng nhưng mà nhìn thì mắt vẫn mở, tay vẫn như là đang ngồi học. Đấy mới gọi là gì, siêu của siêu, đỉnh của đỉnh đó, chóp của chóp, nhưng mà chóp ở gì, chóp ở phần dưới, đỉnh cũng ở phần dưới đi xuống. Cứ tưởng là tìm được cái cách ngủ gọi là lừa thầy giáo như thế là tốt, nhưng không, lừa được thầy giáo nhưng đâu có lừa được mình. Kết quả là gì, cả bài giảng ấy chúng ta không tiếp thu được cái gì, cả môn học ấy không tiếp thu được cái gì, thậm chí cả khoa học đó không tiếp thu được cái gì. Vậy thì sau này ra trường nhận cái tấm bằng Học viện Phật giáo Việt Nam, được các tăng ni Phật tử họ mời lên bục giảng giảng, không có gì để mà giảng. Kiến thức có đâu, kiến thức rỗng. Tổ Quy Sơn nói là trẻ không học, già lấy gì để mà truyền lại cho hậu thế. Đấy thì cho nên gọi là chóp nhưng mà ở chóp đi xuống, đỉnh nhưng mà đỉnh ở đi xuống vậy. Các Phật tử chúng ta có lưu tâm cái đó. Nếu chúng ta muốn làm hạng thì hạ căn hoặc hạng trung căn thì phải vượt qua cái con ma ngủ đi, để mà chăm chú nghe giảng thì chúng ta mới nắm bắt được bài giảng, cái thầy nói cái gì, tổ giảng cái gì, thầy dạy cái gì, vân vân. Chúng ta có nghe được thì chúng ta mới hành đúng được. Nếu mà chúng ta chưa rõ pháp thì hành làm sao mà đúng được. Cho nên thời mạt pháp này nhiều người lầm đường lạc lối, tu sai là như thế. Tu sai mà không biết mình sai thì mới đau. Tu sai mà biết mình sai thì cái người đó còn có cơ hội gì? Có cơ hội vớt pháp đó, quay lại với chính pháp được. Còn sai mà không biết mình sai, vẫn cứ cãi là mình đúng, tìm mọi cách để cãi là gì? Tôi đang tu đúng, tôi đang hành đúng, tôi đang hành như lai sứ, đang hành như lai sứ, đang tác như lai sự, vân vân. Nhưng thực tế thì đang làm việc của ma. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên thời mạt pháp này chúng ta thấy này, một số các vị tăng ni không chỉ Việt Nam chúng ta mà kể cả gì, Phật tăng ni ở trên thế giới, không chỉ Phật giáo Đại thừa Bắc Tông chúng ta mà Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy cũng có nhiều vị đi sai, nhưng mà vẫn cứ cho mình là đúng và tìm mọi cách để bào chữa và để lái làm sao đó cho mình đúng nhất, tìm đủ mọi cách để viết bài, viết báo, viết sách, viết vở để chứng minh cho việc của mình làm là đúng, vân vân. Đó, người này mới là cái người đáng thương này các quý vị. Với những người họ không biết, họ nói là họ không biết đó, con do không biết mà con phạm tội, con do không biết mà con gì vi phạm, cho nên xin các ngài cho con sám hối. Đấy, cái hạng người này còn có thể cứu được, còn có thể độ được, có thể giúp được. Đó. Cho nên hạng trung và hạ căn và hạ căn như chúng ta này thì bắt buộc là phải gì, văn tư tu. Văn là gì? Văn tức là gì? Nghe. Tư là gì? Tư là gì? Là tư duy, là suy nghĩ. Là suy nghĩ xem những bài pháp mà các quý thầy giảng cho chúng ta có phù hợp với trình độ của mình không? Với căn tính của mình không? Với trí tuệ của mình không? Với sức khỏe của mình không? Cái bài pháp đó của quý thầy đó rất là hay, nhưng mà không phù hợp với mình. Ví dụ, tôi lấy ví dụ như một người mà bị khèo cả chân cả tay chẳng hạn, nghe thấy các quý thầy giảng về mật tông, nói về pháp tu á, tam mật gia trì. Tam mật gia trì là thế nào? Tức là miệng thì tụng chân ngôn, tức là đọc thần chú đó, còn tay thì kết ấn, còn tâm thì quán tưởng. Nhưng mà cái người đó thì tay thì bị khèo không thể kết ấn được, vậy mà cứ muốn tu cái pháp mật tông tối thượng, tam mật tương ưng hoặc là tam mật gia trì đó, có thành tựu không? Không thành tựu được. Hoặc là cái người bị ngọng á, ngọng líu ngọng lô ra, nói không ra tiếng á, mà cứ muốn là tu theo cái pháp á, tam mật tương ưng tối thượng của mật tông ấy, chỉ chú có được không? Ngọng líu ngọng lô đâu có chỉ được đâu. Hoặc là người bị câm á, muốn tu theo pháp đó có tu được không? Họ câm mà có nói được đâu mà tu được đó. Cho nên phải tìm cái pháp môn nào cho phù hợp với gì, với người bị khèo tay hay là với người bị câm mấy, vân vân, phù hợp với gì, cái thân nghiệp của họ đó. Cho nên lựa chọn pháp môn để cho phù hợp với gì, với căn tính hành nghiệp của các hành giả rất quan trọng các quý vị. Đấy, cho nên hàng chung hạ căn chúng ta này, nghe để tư duy để lựa chọn. Tư duy chính là gì? Là trạch pháp giác chi ở trong gì? Trong thất giác chi của 37 phẩm trợ đạo đó các quý vị. Trong 37 phẩm trợ đạo Đức Phật thuyết là gì? Có tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đó là 37 phẩm trợ đạo. Ngày xưa chúng tôi đi học học thuộc lòng. Tứ niệm xứ có cái gì? Tứ chính cần có cái gì? Tứ như ý túc có những pháp gì? Ngũ căn là những pháp gì? Ngũ lực là những pháp gì? Thất bồ đề phần hay còn gọi là thất giác chi đó có những pháp gì, và bát thánh đạo phần có những pháp gì? Đây là giáo pháp căn bản, là nền tảng của Phật giáo. Kể cả Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Nam Tông, Đại Thừa hay Tiểu Thừa đều phải đặt trên nền tảng của 37 phẩm trợ đạo này. Đó. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học này, các cụ, các thầy, các hòa thượng bắt là phải học thuộc lòng. Tất cả những cái pháp số đó là phải học thuộc lòng. Như là tứ diệu đế, như là thập nhị nhân duyên, như là lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, đều học thuộc lòng hết. Chứ không phải là xem bài học viết để lên, để viết, để coi cóp, để thi là xong. Ví dụ như lên giảng như thế này, không thuộc lòng làm sao mà giảng được? Không thuộc các pháp đó làm sao đến lúc đó thì lại lấy điện thoại để tra, hoặc là mang quyển từ điển để bên cạnh để tra. Tứ niệm xứ là gì? Đăng giảng lại giờ để tra đó, dừng lại tra xong mới nói với Phật tử. Nên thế bài pháp đó thì là không có hiệu quả. Không có một vị giảng sư nào lên trên bục giảng là còn cha như thế mà có hiệu quả cả. Đó. Cho nên ngày xưa là Đức Đề Tam Pháp Chủ với cụ Tổ Chủ Hương á, ông của chúng tôi á, cụ bắt là học sinh sang năm thứ hai là phải lên thực tập, lên giảng rồi. Tăng lên sinh học đến năm thứ hai thôi là cụ bắt lên giảng, các cụ bắt lên giảng. Mà muốn giảng được cho Phật tử thì về phải nghiên cứu rất là nhiều, đọc sách rất là nhiều, thậm chí phải viết ra cái bài giảng hôm đó, muốn giảng cái gì phải viết ra đó. Ngày xưa chúng tôi đi học chưa có máy vi tính, viết tay hết. Viết ra xong bắt đầu thành một bài giảng, từng mục gì, một lớn, một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, hai lớn, hai nhỏ, ba nhỏ, bốn nhỏ, vân vân đó. Hoặc là ABC đó, A lớn, A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, vân vân đó, thành từng mục. Xong rồi, viết xong rồi, lại phải đọc. Lúc lên giảng là không được cầm theo đâu nhé. Trong 10 anh em tăng ở lớp trung cấp chúng tôi lên giảng thì có 2-3 vị cầm lên là cái đấy, về viết xong là mang lên để đọc. Cuối cùng thì giảng đến ngày thứ 3, thứ 4 thì chỉ còn có được hơn chục người nghe thôi. Trong khi đó là 400-500 Phật tử lên nghe, ngồi kín cả cái lớp học và cái dưới đất, dưới sân đó. Nhưng mà cô hôm nào mấy cái thầy mà tập giảng nó mà lên mang cái tập tài liệu lên để đọc á, gọi là để đọc thì đúng hơn, thì Phật tử họ cứ nghe hôm đấy bảo có sư ông đấy lên giảng ấy, không đi vì nó chán. Đọc như thế thì khác gì đọc sách đâu. Người ta cũng đọc sách các cụ các tổ viết thì nó còn hay hơn. Thôi người ta ở nhà không đi nữa, mất công mất thời gian đến. Thế cho nên từ cái chỗ 10 thầy tăng qua một vòng đầu các cụ lấy xuống còn ấy, có 6 người. Sang vòng thứ hai các cụ lấy còn có 4 người mà thôi. Đó. Tức là mất 6 người. Còn có lấy 4 người thì các cụ cho gì? Cho giảng đến là suốt năm thứ 3, thứ 4. Cái thời chúng tôi đi học á, các cụ các tổ là bắt phải tập sự như thế. Cho nên bắt buộc là học thuộc lòng. Về phải ngấu nghiến làm sao để cho thì thuộc lòng được vào trong tâm thì lên mới có cái để nói. Mới có cái vốn, các cụ mới nói đi buôn thì phải có vốn. Đi giảng thì phải có gì? Phải có chữ ở trong đầu, trong A Lại Gia Thức của mình thì lúc đó nó mới lôi ra được chứ. Còn không có một tí nào bụng rỗng tâm kiêu thì làm sao mà có cái gì lên đây nói vơ, nói vớ, nói vẩn, nói nhăng, nói cuội thì họ nghe họ chán được cái gì đâu. Đó. Cho nên văn tư, tư rồi đã đủ chưa? Tư chưa đủ. Tư mới chỉ là dừng ở cái mức độ là gì? Suy nghĩ và hiểu biết đúng hay không đúng mà thôi. Đúng mà chúng ta chưa làm là có kết quả chưa? Chưa. Phải thì phải làm. Cho nên chữ tu, tu có nghĩa là gì? Là sửa, là hành động, là thực hành, là làm. Đó. Cho nên văn nghe rồi thì phải suy nghĩ. Tư tức là suy nghĩ, tư duy, quán chiếu, quán tưởng, phân biệt đúng sai phải trái, thiện thì làm mà ác thì bỏ, đúng thì hành mà tà thì chính, hay là đúng đó thì gì? Thì hành tức là phải làm đó, còn tà hay là gì, hay là sai đó thì buông đi, bỏ đi, không được làm đó. Cho nên tư rồi vẫn chưa đủ đâu mà phải gì, phải tu. Chứ tu ở trong Phật giáo của chúng ta nó có cái bộ nhân. Bộ nhân tức là người, bộ nhân đấy là bộ nhân đứng. Người là đứng gì? Đứng thẳng. Nó có cái bộ nhân mà chữ Hán bộ nhân là viết bộ nhân á, theo cái kiểu gì? Người đang đi á. Bộ nhân này nó có bộ nhân gì? Bộ nhân người đứng, bộ đứng thẳng. Nhân đây là đứng thẳng. Con người thì bất khuất, kiên cường, đứng thẳng gì? Như là cây tùng, cây bách á. Đấy, kiểu như thế. Cho nên cái chữ tu á, có cái bộ nhân, nhân đứng. Đó. Vì vậy chữ tu ở trong Phật giáo có nghĩa là gì? Là sửa, là thay đổi những thói gì? Thói hư tật xấu, để làm cho mình á, ngày một gì? Mới, ngày một tốt lên. À, giống như này, chúng ta mặc bộ quần áo nó bị bẩn, dính bụi bẩn, đi ở ngoài đường gặp trời mưa, ô tô xe máy nó bắn lên, hoặc là bị bụi bẩn gì nó bắn lên, nó dính hết vào quần áo của mình. Mình muốn gì? Nó sạch sẽ, nó thơm tho thì các Phật tử chúng ta biết rồi đúng không? Chúng ta phải làm gì? Đem cất vào tủ, hôm sau mặc nó có sạch và nó có thơm không? Có không? Không. Mà chúng ta phải làm gì? Rất đơn giản, ai chúng ta cũng biết, đó là phải đem ra để giặt, phơi phóng, hong khô xong đem gặp là cất vào. Lúc nào cần mặc chúng ta đem ra chúng ta mặc gì? Lại mới, lại thơm tho, bình thường. Còn nếu chúng ta về chúng ta lười biếng, chúng ta gập vào chúng ta gì? Cho lên ngoằng mắc rồi móc hay cho vào tủ. Xong mấy hôm sau chúng ta cần mặc đến nó, đem ra mặc, vẫn hôi, vẫn bẩn như thường các quý vị. Đấy, cái chữ tu ở trong Phật giáo chúng ta là sửa, là thay đổi, là làm mới lại. Sửa cái gì? Sửa những cái tập khí xấu của chúng ta. Ở trong nhà nho ạ, người ta nói nhân chi sơ, tính bản thiện. Ý nói là con người chúng ta khi mới sinh ra bản tính vốn là gì? Là thiện. Đấy, thôi cứ theo quan điểm nhà nho tạm thời như thế đã. Thì họ nói vì sao mà nhân chi sơ tính bản thiện, tức là người mới sinh tính vốn thiện. Vì sao họ nói là thiện? Vì lúc sinh ra đứa trẻ là gì? Đứa trẻ nó biết ăn thịt chưa? Biết nói dối chưa? Biết đánh nhau chưa? Biết tham tiền chưa? Biết tham tài sắc danh chưa? Vân vân. Tất cả những cái đó gì? Chưa. Đứa trẻ sinh ra gì? Nó bản tính của nó gì? Vốn là thiện. Cho nên nó không ăn thịt, không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, không gì, không đánh nhau, không chửi nhau, vân 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 vân, đúng không? Đó, đây là quan điểm của nhà nho giải thích như thế. Cho nên họ bảo là con người khi mới sinh tính bản tính vốn là gì? Là thiện. Quan điểm của nhà nho đấy nhá, quan điểm chính thống đấy của nhà nho, một trong ba tôn giáo lớn của Trung Quốc, đó là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo, đồng thời cũng là một trong ba tôn giáo lớn ở Việt Nam chúng ta hàng nghìn năm về trước. Nhưng vì sao mà con người lúc sinh ra nó thiện như vậy, nó lành như vậy, nhưng tại sao lớn lên dần dần thì nó lại ác? Do ai? Do chính gì? Môi trường sống chung quanh họ làm thay đổi họ. Ví dụ cũng là gì? Một đứa trẻ, hai đứa trẻ sinh ra. Đứa trẻ A này, gia đình gì? Bố mẹ suốt ngày cãi lộn nhau, chửi bới nhau, đấm đánh nhau, nói những lời thô tục với nhau, và ăn uống thì con gì cũng ăn, có nghĩa là thịt gì cũng ăn, loại gì cũng uống. Thì đứa trẻ này sống với bố mẹ lớn lên, nó cũng ảnh hưởng gì phần nào, hoặc là ảnh hưởng tất cả cái tính cách của bố và mẹ nó. Lớn lên cũng gì? Thích ăn to nói lớn, thích gây gổ đánh nhau, đủ các thứ cả. Nhưng còn đứa trẻ B này sống với gia đình gia giáo nể nếp, ví dụ lại bố mẹ lại phát nguyện ăn chay trường nữa chẳng hạn, thì cái đứa trẻ này nó thì bố mẹ nó ăn chay trường từ khi trước khi sinh nó ra, và để cho đến mãi về sau cũng thế. Có nghĩa là đồng nghĩa là gì? Đứa trẻ đấy hấp thụ cái năng lượng, cái tâm từ bi của mẹ, của bố từ khi còn bé rồi. Ở trong bào thai mẹ, mẹ cũng đi ăn chay, cho nên cái tâm tính của đứa trẻ này sinh ra nó vốn thiện. Đứa trẻ ở với bố mẹ này tuy là sinh ra nó chưa ăn thịt uống rượu cờ bạc rượu chè vân vân, nhưng nó ở trong bào thai mẹ nó nghe gì? Nó phải nghe, nó phải chịu cái tác động tâm lý vật lý khi mà khoảng độ 3-4 tháng tuổi trong bụng mẹ nó đã cảm nhận được rồi. Cho nên cái này là bằng y học đấy nhá, bằng khoa học hiện đại đấy nhá. 3-4 tháng tuổi là đứa trẻ trong bụng có thể cảm nhận được những cái ý nghĩ của mẹ nó rồi, và hành động của mẹ nó. Và đến được 7-8 tháng tuổi nó nghe ở ngoài mà nói to nghe được rồi. Cho nên một số các bác sĩ khoa học họ mới khuyên thì các bà mẹ khi mang thai á, mang thai em bé không nên nghe những bản nhạc kích động. Nghe những bản nhạc kích động thì sau này đứa trẻ sinh ra thì nó rất là gì, nó hay kích động lắm, nó hay bị kích động lắm, tức là nó hay cáu, hay giận, và nó hay bẩn. Đó. Không bằng lòng một cái là nó khóc, nó rướn người lên, nó khóc, nó đập chân, đập tay, vân vân. Vì vậy mà các bác sĩ họ mới khuyên gì? Cho bà mẹ mang thai nghe những cái bản nhạc gì? Nhẹ nhàng, du dương và tình cảm. Thì đứa trẻ đó thì ở trong bụng mẹ, bảo thai mẹ nó cảm nhận thấy những cái bài nhạc ấy, đặc biệt là những bài nhạc thiền. Phật giáo chúng ta có những cái bài nhạc thiền rất là gì? Rất là hay. Nghe gì? Nó lắng đọng ở tâm tư. Đó. Các Phật tử chúng ta hay con cháu chúng ta mà có đang có thai ấy, khuyên gì? Nên nghe những bài nhạc thiền. Nếu sau này không muốn ân hận là sinh được cái đứa con là ngỗ ngược, ngang tàng, ương bướng khó bảo, thì nên nghe gì? Cho nghe nhạc thiền từ khi còn trong bụng mẹ. Đây là những nhà khoa học chứng minh đấy nhé. Thầy là người đọc và hiểu được, biết được thì đem nói lại cho chúng ta. Họ có chứng minh khoa học rồi. Chứng minh khoa học của phương Tây Hà Nội, chứng minh biện chứng chứ không phải chứng minh logic đó, chứ không phải là chứng minh theo kiểu lý luận không đâu. Đó. Các vị cứ đi thực hành mà xem. Các nhà khoa học họ đã có những chứng minh khoa học cụ thể, rất cụ thể rồi. Đó, cho nên cái đứa trẻ B này, bố mẹ ăn chay, nó ăn chay, nó cảm nhận được gì? Cái lòng từ và cái những cái đồ chay mà người mẹ thì ăn vào từ khi bụng mẹ cho lớn lên sinh ra, mẹ nói gì lại cũng cho gì đứa bé đó tìm cái ăn chay đủ dinh dưỡng cho đứa con nó khôn lớn. Thì chúng ta thấy đứa trẻ đấy thì nó khác hẳn, nó không tăng động, nó không số sàng như đứa trẻ mà bố mẹ gì A bên này, khác nhau hoàn toàn. Đó gọi là gì? Gọi là làm thay đổi. Thay đổi gì? Thay đổi từ khi còn ở trong bào thai mẹ. Từ khi gì đứa trẻ mới sinh ra thì chắc chắn đứa trẻ đó sau này gì? Lớn lên, đứa trẻ A với đứa trẻ B khác nhau một trời một vực. Đó. Và bây giờ đứa trẻ gì? B này, đứa trẻ A này, thấy đứa trẻ B tốt này. Bố mẹ gì? Của đứa trẻ A này thấy là mình thì hay cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau rồi dạy con không tốt, cho nên bây giờ mình già rồi, con mình nó lớn là 13, 14, 15 tuổi rồi, muốn thay đổi nó, không có sau này ân hận không kịp. Cho nên bố mẹ của đứa trẻ A này muốn làm thay đổi đứa trẻ B, đứa trẻ A này theo giống như đứa trẻ B nhà hàng xóm này cho nó tốt, nó ngoan, nó hiền á. Có cách làm không? Có. Cách làm đó thì chính thì bố mẹ của đứa trẻ A này phải thay đổi trước. Ví dụ như người học Phật chúng ta đem giáo lý từ bi, vị tha giác ngộ của Đức Phật đã chỉ dạy để giác ngộ cho cả nhà. Người lớn học trước, hành trước, đứa trẻ gì học theo và hành theo. Cho nó chơi với gì? Đứa trẻ B hàng xóm tốt bụng này, học Phật này, vân vân. Dần dần thì các cụ ngày xưa nói là gần mực thì đen. Mà gần gì? Gần đèn thì sáng. Nay đem đứa trẻ A hư hỏng á, chơi bời á, có cái tính ác này, sang chơi với đứa trẻ B hiền lành, đức độ, thông minh, trí tuệ này, thì dần dần nó gần nhau, nó học, học hỏi nhau. Đó gọi là gì? Gọi là tu. Gọi là gì? Sửa, thay đổi những cái tập khí gì xấu ác của đứa trẻ A này để giống cho đứa trẻ B này, có thể làm được vậy. Đấy chính là gì? Là sửa. Đó chính là gì? Thay đổi những thói hư tật xấu. Đấy chính là gì? Trong nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là tu đó các quý vị. Nói chuyện đứa trẻ thì như thế, nói chuyện chúng ta, người lớn chúng ta này, chúng ta có thay đổi được không? Có không? Không thay đổi được chúng ta đến làm gì? Chúng ta phải xác định rằng chúng ta có thể thay đổi, và chúng ta gì? Nhất định thay đổi được nếu chúng ta gì? Thực sự học Phật, thực sự muốn thay đổi và quyết định gì sẽ thay đổi. Thực sự học Phật, thực sự muốn thay đổi và quyết định gì sẽ thay đổi và phải thay đổi, thì chúng ta thì sẽ thay đổi được. Thay đổi bằng cách nào? Bây giờ cụ thể hơn một chút. Trước đây hơi một chút chúng ta cáu giận, chúng ta bực tức, chúng ta sân si, Bây giờ chúng ta học Phật rồi thì phải noi theo gương của Đức Phật, nghe thầy giảng rồi thì phải làm theo lời thầy giảng. Cho nên mỗi khi bực tức, mỗi khi cáu giận, lần trước thầy dạy chúng ta là gì, hướng dẫn chúng ta là sao, tức quá không thể chịu được thì niệm gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và chúng ta gì, nuốt nó vào, nuốt vào. Chúng ta lấy gì, lấy pháp Phật để diệt trừ tâm ma. Tâm ma là cái tâm gì, tham sân si ấy. Pháp Phật là gì, là từ bi hỷ xả vô ngã vị tha ấy. Đó, cho nên nay chúng ta niệm gì, niệm A Di Đà Phật là niệm vô lượng thọ, vô lượng giác, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, vân vân, để dẹp trừ cái tâm ma tham sân si. Ngọn lửa hừng của ma đang hừng hừng bốc lên, bốc hỏa lên, nó nghẹn cả cổ này. Nay chúng ta gì, đem câu Phật hiệu vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng giác ấy để diệt trừ cái tâm ma ấy. Giống như chúng ta ăn cái gì mà đang bị nghẹn ở chỗ cổ này, ăn quả sung chẳng hạn, chúng ta ăn quả sung mà nó bị gì, bị nghẹn nghẹn, bị rát chỗ cổ này, có ai ăn mà bị nghẹn nghẹn thế bao giờ chưa? Nghẹn như thế chúng ta lấy cái gì để nuốt vào để cho nó hết nghẹn? Đơn giản đó là gì, nước. Nước là gì, tính của thủy, mà thủy thì gì, mềm mại, lắng trong, mát mẻ, và có thể dùng để sử dụng gì vào nhiều việc vậy. Ví dụ đang nghẹn ở cổ uống thế này này, hết luôn, hết nghẹn luôn. Tương tự như vậy, nay chúng ta lấy câu Phật hiệu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có vô lượng công đức, vô lượng thần lực ở trong đó, chúng ta diệt trừ ma sân, lửa hận đang phừng phừng bốc lên. Các vị cứ thử mà xem. Chúng tôi nhiều lúc cái gì, gặp một cái chướng duyên nào đó cũng gì, cái tâm ma nó gì, nó cũng bừng bừng nó nổi lên chứ. Có chứ, chúng tôi còn là phàm phu mà, đã phải thánh tăng, đã phải Bồ Tát, đã phải Phật đâu. Cho nên tâm ma nó cũng gì, nó cũng nổi phừng phừng nó nổi lên. Nhưng điều quan trọng lúc ấy thì nó nổi lên, nhưng chúng ta biết gì, biết niệm Phật. Chúng tôi biết lấy câu Phật hiệu gì, niệm vài câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi nhé, không được sân nha. Mình mà sân ra là chết đấy. Sân ra mình nói những cái lời thô lỗ giữa chỗ đông người là mình mang tiếng đấy. Người ta sẽ coi mình không ra gì đâu. Ông Thịnh nha, ông đừng có sân nha. Ông phải thì ông sân ra thì ông nuốt nó vào nha, ông đừng có để cho nó bung ra ngoài, người ta cười cho. Ông lên giảng ông dạy người ta đừng có sân, mà bây giờ ông suốt ngày ông sân thế là không được. Người ta nói thì miệng thì ông làm, mà thì miệng thì ông dạy đời, nhưng mà thực tế ông lại không hành, ông lại không làm, thế thì ông còn nói được ai? Cho nên nhiều thứ nó ràng buộc. Vì vậy mà ở chỗ đông người các vị thấy thầy sân khó lắm, chỗ đông người ít khi thấy thầy sân. Vì sao? Vì mình cũng phải nghĩ đến cái gì ấy, ở trên bục giảng thì mình bảo người ta không được sân, mà mình lại đi sân là không được rồi. Cho dù tức lắm thì cũng phải gì, niệm Phật để nuốt nó vào. Mà vào trong bụng chúng ta thì 3 ngày, xin lỗi các vị, nó thành phân và nó cũng đi gì, đi hết thôi. Đấy, đấy chính là gì, là tu. Đấy chính là gì, là sửa. Đấy chính là gì, là hành. Hàng phàm phu của chúng ta, hàng trung hạ căn chúng ta học đạo, chúng ta phải nhờ văn tư tu mà thành tựu. Chứ chúng ta không giống như các tổ, giống như các bậc tổ sư. Các bậc tổ sư các vị biết không, các ngài chính là những gì, pháp thân đại sĩ, hoặc là gì, chư Phật tái lai, để các ngài gọi là dùng phương tiện để đi vào thế giới này, thọ một cái tấm thân để hóa độ chúng sinh. Nó khác. Ví dụ như Tế Công Hòa Thượng là gì? Là hậu thân của Hàng Long La Hán, đâu có phải là gì, một ông sư điên bình thường đâu các quý vị. Ngài chính là gì, Hàng Long La Hán tái thế để dùng phương tiện phổ độ chúng sinh. Hay là kể cả như Lục Tổ Huệ Năng không biết một chữ nhưng mà giảng được tất cả các kinh, chúng ta biết ngài chính là gì? Cổ Phật tái lai. Ngài chính là gì? Là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tái lai. Mà Văn Thù Sư Lợi là gì? Là cổ Phật. Nhưng Văn Thù thì có đại trí tuệ, nhưng tại sao ngài thì hiện đây là Lục Tổ Huệ Năng, ngài lại không thể hiện là bậc có trí tuệ biết đọc biết viết văn hay chữ tốt, mà ngài thì hiện là gì? Không biết đọc không biết viết nhưng mà lại biết được tất cả nghĩa kinh. Chúng ta thấy không, ngài phá đi những cái chấp cho những người gì, những người văn hay chữ tốt, những người gọi là có cái trí tuệ gì, cái trí tuệ thế gian siêu xuất. Mà cái trí tuệ thiếu thế gian siêu xuất đó trong Phật giáo chúng ta gọi là thế trí biện thông. Mà cái thế trí biện thông ấy thì đem vào Phật pháp là gì? Là sai rồi, là hỏng rồi, là chật rồi. Ở ngoài đời thì cái trí tuệ đó thì gì? Đem cơm áo gạo tiền công danh chức tước rất là tốt, nhưng vào đạo mà vẫn dùng cái trí đó thì chật đường ray, chật đường ray sai. Cho nên đó, ngài thì hiện đấy gì? Một bậc, một vị cổ Phật, một vị đại Bồ Tát ấy, có trí tuệ bậc nhất là gì? Là biểu thị cho trí tuệ vô lậu, vô sơ trí của mười phương ba đời chư Phật. Nhưng mà ngài thì hiện đấy không biết đọc không biết viết, để gì? Để dẹp trừ một số những vị ở trong tăng đoàn cũng như là đạo hữu Phật tử bên ngoài coi cái thế trí biện thông là gì? Là cái sự nghiệp tu hành và sự nghiệp hoằng pháp á, vân vân. Chấp vào cái văn chương chữ nghĩa, cho đó là đạo, cho đó là con đường tối thượng của Phật pháp. Cho nên ngài thi hiện là gì? Thi hiện là đây, ta chẳng cần biết đọc, ta cũng chẳng biết viết, nhưng tâm ta sáng, ta vẫn gì? Ta vẫn có thể kế thừa Phật tổ, kế thừa y bát Phật tổ gì? Như thường, để phá đi một số gì? Những vị chỉ lo chuyên về học, về nghiên cứu, về viết lách sách vở, báo chí vân vân. Đó, đại khái thế. Cho nên á, chúng ta không thể nào mà bảo là đấy, Lục Tổ có chữ đâu, có biết đọc biết viết đâu, ngài vẫn làm tổ đấy thôi. Cho nên nay chúng ta thì cũng không cần học. Chúng ta mà không học là chúng ta thì chúng ta toi luôn. Đặc biệt là những tăng ni xuất gia, tăng ni trẻ xuất gia, trẻ mà không học á, già lấy gì để bảo ban hậu thế. Cho nên các vị biết ngày xưa chúng tôi đi học thì chúng tôi học ghê lắm chứ, học ghê lắm. Thậm chí tôi được coi là con mọt sách cơ mà. Mặc dù là học gì dốt, không thông minh như các quý thầy khác, nhưng mà được cái là chăm chỉ và chăm chỉ. Biết mình không thông minh, trí tuệ kém, không học ít nhớ nhiều các quý thầy khác, thay vào đó thì chịu khó học, chịu khó đọc. Khi người ta đi chơi thì mình đi học, khi người ta đi ngủ thì mình đi tu. Đó, 8 năm trời đi học chúng tôi như thế. Khi người ta đi chơi thì tôi đi lên ngồi thiền hoặc đi tụng kinh. Khi người ta đi ngủ thì tôi đọc sách hoặc tôi ngồi thiền. Đó. Khi người ta đi ăn thì tôi đi kinh hành, tôi đi niệm Phật. Đó, ngày xưa tôi ăn có bữa, đi học ăn có bữa thôi các quý vị. Cho nên là bữa sáng cũng không, bữa tối cũng không. Tối lại các cụ đi ăn thì mình đi kinh hành, sáng các cụ đi ăn sáng thì mình vẫn đi kinh hành quanh vòng chùa Quán Sứ phải đến mấy chục vòng. Đi kinh hành để niệm Phật. Chiều lại các cụ đi ăn tối thì mình cũng đi kinh hành để niệm Phật. Tối lại mọi người đi chơi, chập tối mọi người đi chơi thì mình từ 8 giờ đến 9 giờ, 9 rưỡi thì lên trên nhà tổ, tầng 2 nhà tổ để ngồi thiền. Đó. Thế cơ mà. Cho nên á, lấy chăm chỉ để bù vào gì? Bù vào cái sự thông minh. Thế các cụ ngày xưa nói gì? Lấy cần cù để bù vào cái việc kém thông minh của mình, nói là cần cù bù thông minh lại như thế. Mình mà không thông minh thì mình phải chịu thương, chịu khó, phải cần cù học tập, cần cù lao động, cần cù chấp trác, cần cù chấp lao phục dịch, để cho nó có một chút công đức, có một chút phúc báo, có một chút trí tuệ. Sau này về già, cần thì còn có để mà dùng. Ví dụ ngay bây giờ tôi chưa nói lại già, bây giờ gọi là trung trung đúng không? Trung trung, gần 50 với gần trung trung, năm nay mới 48. Chẳng mấy chốc 2 năm nữa lại gì? Lại 50. Không mấy đâu các quý vị ạ, không mấy đâu. Chúng ta cứ nhìn lại chúng ta mấy năm trước, tóc còn xanh đen như gì? Như gỗ mun. Bây giờ xoay gương, chải tóc xoay gương mà xem, nó đã điểm bạc đầy, thậm chí có cụ đã bạc gì? Bạc trắng ra rồi. Đó. Mấy năm trước chúng ta muốn đi lên chùa Khai Nguyên, chúng ta đi tự đi xe máy, bây giờ đi trắng mặt không đi được nữa, phải ra gì? Đón xe buýt. Mấy năm trước đi xe buýt, ngồi xe buýt chúng ta thấy bình thường, mới đi xe buýt sao thấy lâu thế? Vì sao? Người chúng ta mệt, lưng chúng ta mỏi, mông chúng ta đau, cho nên nó cảm thấy gì? Nó lâu. Đấy. Cái già nó nhanh lắm các quý vị ạ. Mà già thì thường nó lại kéo theo gì? Theo bệnh. Mà bệnh nhất thường thì nó lại sát phần sạt ở bên cái ông gì? Cái ông chết. À, thế mới... Cho nên là chúng ta đừng có nghĩ rằng gì? Mình còn đang trẻ, đang sung sức, đang khỏe như thế này. Thôi đến nghe thì nghe thế thôi, nghe cho vui thôi, vội thì phải tu. Mai kia già mới tu. Đấy. Các cụ, các Phật tử chúng ta biết rằng... Nếu mà ai cũng sống được già mà chết một cách theo đúng quy trình sinh già bệnh chết thì đúng là già mới tu thật. Nhưng chúng ta cứ ra ở ngoài nghĩa địa xem cái tấm bia mộ của gì, đi viếng đi xem những tấm bia mộ có người mới gì 18 đôi mươi, đang cái tuổi gì, tuổi trẻ thanh xuân sức khỏe mạnh nhất như thế mà đã gì, đã bệnh và đã chết rồi. Hoặc thì có người không bệnh mà cũng gì, cũng chết. Cho nên sinh tử vô thường, Đức Phật nói ở trong kinh là ở chỗ đó đấy. Nay chúng ta biết rằng gì? Đức Phật dạy được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp rồi mà lại gặp được pháp môn tịnh độ, mà tin được lại càng khó. Tin được mà gì mà tu được thì lại càng khó. Tu mà gì mà thành tựu được, tức là được vãng sinh thì lại càng khó nữa. Vì sao mà càng khó? Vì chúng ta nghĩ là nó dễ quá. Làm gì có một cái pháp tu mà chỉ cần niệm được 10 câu trước khi chết, không bị tán loạn là được vãng sinh. Cho nên dễ như thế, cần gì mà phải vội. Cứ chơi đi, ăn đi, chơi đi, xả láng đi, đó, thoải mái đi. Thầy bảo phải ăn chay. Ăn chay rát ruột lắm. Phật dạy ăn chay để nuôi lớn lòng từ, lại bảo là ăn chay yếu lắm, ăn chay khó ăn lắm. Các sư bây giờ có mấy người ăn chay đâu, 10 người thì được 1 người ăn chay, 2 người ăn chay, 100 người mới được 5-3 người ăn chay. Các sư còn như thế, huống chi là mình là Phật tử, vân vân và vân vân. Ấy, tu như thế là nguy rồi các Phật tử ạ. Các cụ, các Phật tử phải nghe được cái câu các cụ ngày xưa nói, một câu rất là gì? Rất là chân quê, rất là mộc mạc, nhưng mà rất là hay. Câu gì? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. À, nghe nó quê không? Rất quê, nhưng không phải là quê thật đâu. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Vậy chúng ta cứ phải gì mà đi nói là gì? Các thầy còn gì? Còn ăn chay theo tháng, theo tuần, theo ngày. Mình là Phật tử tại gia, cần gì phải ăn chay trường, cần gì phải ngày nào cũng phải tụng kinh, ngày nào cũng phải niệm Phật, ngày nào cũng phải cầu sinh tịnh độ. Các thầy cái kìa, các thầy đi cúng, đi bái suốt ngày, các thầy đi làm Phật sự suốt ngày, có cái cả tháng các thầy không lên tụng kinh hôm nào. Mình tội gì mà phải tu như thế, vân 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 vân. Có thế là nguy rồi. Chúng ta mà tu mà như thế là hỏng rồi. Đấy là không hiểu cái câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Vậy bây giờ chúng ta có thể thay đổi gì? Thầy tu thầy đắc, ta tu ta đắc, thầy không tu thì thầy đọa, ta không tu ta sẽ bị đọa. Thế thôi. Thầy cũng là con người, đúng không? Chư tăng cũng là con người, cũng là con người gì? Đang trên bước đường cầu đạo, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Nếu chư tăng không làm được con điều đó thì chư tăng ni các thầy cũng gì? Cũng bị đọa như thường. Mình cũng thế thôi, mình là Phật tử, mình là người học Phật, là người hộ pháp. Nếu mà mình không tu thì mình cũng bị đọa như thường. Cho nên Liên Trì Đại Sư là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo ở Trung Hoa. Một hôm cụ đang ngồi viết sách, cụ nhìn ra qua cửa sổ, trời mưa rất to, nước nó nổi lên ở ngoài cái cửa sổ của cụ thì là một con sông. Sông hôm nay nổi lên rất to, nhưng lạ kỳ không phải là nhìn thấy nước của một con sông, mà nhìn thấy gì? Con sông đó nước gì? Màu đỏ như máu. Trong đó có rất nhiều những chúng sinh gì? Lặn hụp kêu gào. Rồi Ngài bất giác không chỉ nhìn thấy những chúng sinh đầu trâu mắt ngựa, không chỉ nhìn thấy những chúng sinh đầu bò đầu biếu, không chỉ thấy những chúng sinh căng cường sân hận đánh chép đánh chém cướp bóc ăn uống nhậu nhẹt mà đọa lạc, mà Ngài nhìn thấy gì? Có cả những tăng ni mặc áo cà sa tự gieo mình trên cầu hay là trên đường trên lầu trên hư không nhảy vào trong biển máu ấy. Lại thấy những cả những gì? Những nam cư sĩ nữ cư sĩ Phật tử lại gieo mình nhảy vào cái biển máu ấy, rồi tự mình lặn hồ kêu gào khổ đau ở trong đó. Các quý vị muốn biết đến câu chuyện ấy, hãy đọc cái quyển gì? Trúc Song Tùy Bút của Ngài, sẽ thấy câu chuyện đó. Không có lời bảo là chúng tôi gì? Chúng tôi mạn tăng, chúng tôi coi thường các Phật tử, vân vân. Không phải. Đây là sự thật. Là chính gì? Là tổ gì? Một hôm Ngài đang ngồi đọc sách và ngồi viết sách, nhìn ra cái cửa sổ con sông ở ngoài đằng sau cửa sổ của Ngài, không phải là con sông bình thường mà là con sông máu. Cho nên Ngài cảm thán gì, mới viết ra cái quyển gì? Cái quyển gọi là Trúc Song Tùy Bút. Tức là những lời gì? Thuật lại, tùy bút là những lời gì? Tường thuật lại của Ngài ở bên gì? Ở đằng sau cái gì? Cái song cửa bằng trúc vậy. Cho nên cái bộ đó mới gọi là Trúc Song Tùy Bút. Đấy. Mà quyển này là Cố Hòa Thượng Chùa Hương, Thượng Viên Hạ Thành, ông của chúng tôi gì? Đã dịch ra tiếng Việt rồi. Các vị có thể tìm đọc, cũng rất là hay. Đó. Vì vậy á, chúng ta thấy gì? Cụ tổ, cụ đệ nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta trải qua một thời gian tự thân tu tập, có thể nói là tự tâm chứng ngộ giải thoát. Giống như chư Phật và Bồ Tát đã tu, đã thực hành và đã gì? Đã được giải thoát vậy. Cho nên tổ mới viết ra những cái lời tâm huyết này để cho hậu học chúng ta nương vào đó để làm kim chỉ nam cho bước đường tu học cầu đạo giải thoát vậy. Trên bước đường tu học nó có rất nhiều những chông gai chướng ngại, mà từ những tiết 1 cho đến tiết 48 chúng ta học đã thấy tổ dạy rồi. Và đây là sang gì? Tiết thứ 49, tổ nói về nội cảnh giới. Trong quá trình tu học, chúng ta tu học tinh tiến lên một chút á, thì sẽ có gì? Sẽ có các cảnh giới hiện ra. Nếu là một hành giả tu hành chân chính, chúng ta phải đối trước các cảnh giới đó như thế nào? Đó, đối trước như thế nào? Các vị biết đối như thế nào không? Nằm một giấc là đói hả? Có phải không? Những người tự lên mà khổ không chiến thắng được cái ma ngủ thì mệt lắm. Lấy cái tay này này, kéo cái tay này này, buồn ngủ này, kéo cái tay này này, kéo thật mạnh vào này, kéo cho đứt hết cả hai tay đi là gì? Là hết ngủ luôn. Thôi trêu vậy thôi, đừng có kéo đứt tay về, con cháu nó bắt đền thì thầy không đền được đâu. Thầy có hai cái tay, các cụ mà kéo mà rách tay thì thầy không đền được. Nhưng nói thật đấy, kéo thế này hoặc gì lấy tay xoa này này, đó xoa này cho nó nóng lên thì là hết buồn ngủ thôi. Thế được một tí thì con ma ngủ nó lại đến, nó lại kéo xuống thì lại rằng tiếp. Hoặc hay buồn ngủ thì khổ, cái này nó là cái nghiệp, nó là cái tập khí. Thứ nhất, có những người bình thường mãi nó chả ngủ đâu, ngồi chơi buôn dê lê thì nó chả ngủ đâu, cứ lên nghe giảng hoặc là mở bài giảng lên là nó buồn ngủ rồi, thế mới đau chứ. Đây là gì? Đây gọi là nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp, nó gọi là nó ăn vào trong gì, tiềm thức, trong a lại da của mình rồi. Cho nên bây giờ là khi nó thấy mình muốn tu học cầu đạo giải thoát mà nó sợ mình giải thoát mất, cho nên oan gia trái chủ nó dìm mình xuống, nó khiến cho mình không thể mở mắt được, không thể tỉnh táo được. Vì sao? Mày chưa trả nợ xong tao, mày đòi mày đi về Tây Phương, tao làm sao mà đòi nợ được mày, kiểu là nó thế. Cho nên gì? Nó dìm mình xuống, nó dìm mình xuống để kiếp sau mày phải làm thân trâu ngựa để kéo cày trả nợ cho tao, mày làm thân gà lợn để cho tao thì tao mổ, cắt cổ mổ bụng mày. Nào, không phải nói đùa đâu nhé, sự thật 100% đấy. Cho nên những vị nào mà bị ma ngủ nó hay bắt hay lôi hay cuốn đó thì khéo. Nếu mà bây giờ chúng ta không chiến thắng, không tu được, tập công đức được, không hồi hướng cho oan gia trái chủ được, không giải được hết cái oan gia trái chủ đó, hoặc là không đới nghiệp vãng sinh được, xin thưa các vị, kiếp sau dễ lắm. Cục ta, cục ta, cục ta, cục ta. Đây là con gì? Con gà. Rồi tóm một cái, nhất là đớp tóm một cái là bơi 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 bơi. Con gì? Con cá. Rồi phật phật cái cánh bay ở trên trên trời. Con gì? Đều gì? Đều biến thành cái miếng mồi ngon cho những kẻ đi săn, đi đánh, đi bắt vậy. Và những kẻ đi săn, đi đánh, đi bắt đó chính là oan gia trái chủ của những con mồi ngon đó kiếp trước vậy. Và bây giờ vì sao mà Phật dạy chúng ta nên ăn chay? Nếu như không muốn gì thường mạng ở kiếp sau, tức là không muốn phải trả gì mạng ở kiếp sau đó. Tế Công Hòa Thượng nói là gì? Ăn một cân thịt kiếp sau phải trả một cân thịt, ăn 10 cân thịt thì kiếp sau phải trả gì? 10 cân thịt. Vậy chúng ta làm cái gì để trả đây? Chúng ta làm con gì để trả đây? Phần lớn là làm con vật để trả mà. Con người chúng ta, một thân xác này, nếu phải trả thì trả có mấy chục cân thịt để cho gì? Nếu mà đem chôn thì trả thịt để cho con gì? Con giun, con giỏi. Có đúng không? Đó. Thế bây giờ chúng ta đem thiêu, thì không phải trả cho con giun, con giỏi. Nhưng mà cái cho chúng cốt chúng ta đem chôn xuống dưới, cho vào cái cốt đó lâu ngày thì nó cũng hóa bùn, hóa đất rồi. Mà rồi lâu ngày cái thì cái hũ kia nó cũng vỡ, cũng phải trả cho gì những con côn trùng nhỏ bé vậy, vân vân. Đấy, cho nên gì chúng ta cũng phải trả. Nhưng mà chúng ta thì lấy kiếp người để mà trả, lúc chết rồi cái thân thể chúng ta thì hoặc là con giun, con giỏi nó, con bọ nó đục kìa, nó khoét để nó đi, nó bắt chúng ta trả nợ thì cũng không sao. Điều quan trọng đó là thần thức chúng ta mà tu tập được vãng sinh rồi thì không phải lo cái đó nữa, kệ nó. Cho nên muốn thắng kiếp sau, muốn thắng được thì những oan gia trái chủ để tu tập thì có thể, thì hoặc là một phương tiện đó thì cũng cho phép các cụ lấy cái khăn mặt này giặt để nước kiều nhiều vào. Đấy, cầm nhau bên cạnh nhá. Lúc mà ngồi buồn ngủ một tí thì lau gì? Lau mặt này này và lau cả gì? Tai này. Đấy, lau mặt rồi lau xuống tai này. Nó có nước vào nó thì nó lạnh, nước lạnh vào thì nó được 5, 10, 15 phút rồi tỉnh táo. Đó. Đừng có để cho nó bắt đầu từ lúc lên cho đến lúc xuống. Cứ gì? Nó tựa ghế là ngủ gà ngủ gật mà nhìn mà sót lắm. Sót ở đây không phải là sót gì cho ai mà sót chính cho gì các cụ, các Phật tử chúng ta vậy. Vì thầy ngày xưa thầy đi học thì cũng biết rồi mà. Người giảng ở trên á thì đỡ hơn. Vì cái gì? Tinh thần tư duy phải gì? Phải tập trung cao độ để mà nghĩ mà giảng, cho nên cái con ma ngủ nó rất khó để đến để phá được. Nhưng chúng ta ở dưới chỉ cần sao nhãng một tí thôi, chỉ cần khởi ra cái tâm, rồi hôm nay thầy giảng nghe không hay, hôm qua thầy giảng hay hơn, nay thầy giảng nghe không hay, mình chả hiểu cái gì cả, nghĩ một tí như vậy thôi, tự nhiên là rồi thầy nay giảng không hay. Một chút thôi, một hai phút sau thôi, cơn ma ngủ gì nó ảo đến ngay. Các vị biết là sao không? Vì trong tâm mình nghĩ là hôm nay thầy giảng là không hay, cho nên là không muốn nghe. Vì mình nghĩ ra như thế rồi cái oan ra trái chủ nó đấy. Bình thường chúng ta ngồi nghe pháp á, nhất tâm á, thì toàn bộ thân thể chúng ta thì khi tâm chúng ta thanh tịnh trang nghiêm á, nhất tâm á, thì giới cũng có, định cũng có và tuệ cũng có trong thân thể chúng ta, nó phát ra cái luồng hào quang chúng ta không nhìn mắt thường để thấy được, nhưng quỷ thần, oan gia trái chủ, chư Phật Bồ Tát á, thấy được. Cho nên á, oan gia trái chủ nó thấy thì trên thân thể của chúng ta thì có quang minh hộ thể, tức là có hào quang đó, nói nôm na như thế, cho nên thì nó không vào được, nó không gì phá chúng ta được, không dìm chúng ta không được. Nhưng khi chúng ta khởi cái tâm hỏi hôm nay thầy giảng nó không hay, thế này nghe chán thế, thì tự nhiên là tâm chúng ta bị loạn. Và tâm, do tâm loạn cho nên á, quang minh trên thân thể chúng ta dần dần là gì, mờ tối, thậm chí là vụt tắt. Mờ tối một cái nó vào thì nó ngồi lên, nó vào trên vai của chúng ta thì nó vuốt, đứng trước hay đứng bên cạnh nó vuốt mắt chúng ta xuống này là cái gì, mi mắt chúng ta cứ dần dần là gì, là chĩu xuống. Và lúc đó thì nó ba la cho vài cái nữa, thế bắt đầu là chúng ta thì cứ thế là chìm vào giấc mộng 2 tiếng đồng hồ. Bài giảng này 2 tiếng là nghĩa là chìm vào giấc mộng ngàn thu, nhưng mà chưa giấc mộng ngàn thu tức là gì, chết. Nó chìm vào giấc mộng gì, tiếng 2 tiếng đồng hồ chìm vào giấc mộng trong một thời pháp vậy. Đấy, nói đúng hơn là chìm vào giấc mộng trong một thời pháp đó. Các vị thấy không, nó vuốt mắt chúng ta xuống, nó đứng bên cạnh gì, nó bịt tai chúng ta lại, rồi nó ba la. Đấy câu gì? Ngày xưa nhớ câu á, mẹ ru con thế nào không? Con ơi, con ngủ cho ngoan, vân vân. Đấy là gì? Mẹ ru con. Còn bây giờ nó ru mình là gì? Nó cũng ời như thế, nhưng nó bảo chúng ta là gì, không phải ngủ cho ngoan mà ngủ cho gì, cho say, để ngày mai đến ta vác chày đập mi. Thấy chưa? Đấy, mẹ thì ru cho con ngủ cho ngoan, còn nó là ru cho mình gì, ngủ cho say, để ngày mai tới ta gì, vác dao vác chày ta đâm thì ta đập ta bầm đi. Nào, ngủ được không? Ngủ đi, nói thế rồi bây giờ ngủ đi. Đấy chính là gì, tu là sửa, là thay đổi. Cho nên á, tổ ở trong này, tổ nói với chúng ta toàn là những gì, những lời tâm huyết, những điều mà tổ đã gì, đã trải qua trên bước đường tu. Tổ nói lại với chúng ta. Cho nên ở đây Tổ nói gì? Cảnh nội cảnh giới cũng gọi là tự tâm cảnh giới. Tức là tự tâm chúng ta thì nó sinh ra cái cảnh giới ấy, chứ không phải bên ngoài mà có, mà từ ở trong tâm chúng ta sinh ra. Như thế nào? Chúng ta nghe tiếp. Vì cảnh giới này không phải từ bên ngoài mà vào, mà chính do nơi công dụng trong tâm gì phát hiện. Tức là do cái công phu tu hành của chúng ta thì nó sinh ra vậy. Đó. Những người không hiểu rõ lý muôn pháp do tâm, muôn pháp hay là vạn pháp do tâm đó, hay là trong kinh Hoa Nghiêm, cái phần thí thực dẫn kinh Hoa Nghiêm là gì? Nhất thiết duy tâm tạo đó. Cho nên chúng ta trước đây hay nghe đấy gì? Vài chục năm trước hay nghe thì các nhà khoa học họ gì? Nói là tư tưởng của phương Đông là tư tưởng gì? Duy tâm. Còn quan điểm của tư tưởng của phương Tây là gì? Duy vật. À, duy tâm và duy vật, hai ông này không ngồi với nhau được. Ngày xưa bảo nhau như thế, cãi nhau như vậy. Nhưng sau này, khi mà gì, khoa học phát triển đến cái chỗ gì, một cái mức á, gọi là đạt đến cái mức gọi là tương đồng, có thể ngồi với nhau rồi, hai ông khoa học duy vật và duy tâm có thể ngồi được với nhau để đưa ra những gì khoa học biện chứng gì chuẩn hơn. Khoa học duy vật, chúng ta thấy hàng nghìn năm lịch sử phương Tây đều cho rằng là gì? Đều cho rằng là trái đất của chúng ta có hình gì? Hình vuông. Và chúng ta thì học tất cả các gì? Sách vở của phương Tây. Trước nhà bác học gì nhỉ? Nhà bác học thì phát hiện ra trái đất là hình tròn nhỉ? Cái gì? Nhà bác học gì? Galileo à? Hay là gì? Nhà bác học gì đấy? Ngày xưa chúng ta đi học có nhớ không? Nhớ đúng không? Aristotle. Cái gì không phải? À, thôi về cứ vì nào nhớ rồi thì không phải tra nữa, không nhớ thì các vị cứ tra đi. Đó. Chúng ta thấy khi đó phương Tây mới công nhận là trái đất. Lúc đầu thì nhà bác học phát hiện ra, nhưng nhà nước, các nhà nước tập quyền của phương Tây lúc đó vẫn không công nhận. Và xử gì? Xử trảm, xử tội, xử tử và tội treo cổ nhà bác học này ở ngoài một bãi biển. Và trước khi treo cổ còn nói với nhà bác học đó rằng chỉ cần gì? Ông nói lại trái đất hình vuông, ông sẽ được sống. Nhưng nhà bác học đó nói là gì? Cho dù tôi có nói trái đất hình vuông, nhưng trái đất thực sự nó là hình tròn. Cho nên tôi có nói là hình vuông thì trái đất vẫn là hình tròn. Cho nên nhất định không gì? Không nghe theo cái tầng lớp thống trị lúc bấy giờ nói rằng trái đất hình vuông để được sống. Mà ông nói gì? Tôi dù tôi nói không nói, trái đất nó vẫn là hình tròn. Nhưng các quý vị biết, trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói trên 1.000 năm trước, tức là đến từ tính từ khi đó, đến tới tính tới khi đó đó. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói gì? Địa chủng cõi Nam Thiềm Bộ Châu của chúng ta này giống như trái gì? Amla. Mà trái Amla là tiếng nguyên âm từ tiếng Phạm, dịch ra tiếng ở Việt Nam của chúng ta có nghĩa là trái gì? Trái táo vậy. Mà trái táo nó có hình tròn hay là hình gì? Hình tròn hay hình vuông? Hình tròn. Mà tròn nó cũng không hẳn phải là tròn xoe như cái quả bóng hay như cái quả gì? Quả địa cầu mà chúng ta làm bây giờ đâu. Mà cũng có gì? Chỗ nhô ra, chỗ lồi vào, chỗ nhô ra đó chính là gì? Là đồi, núi. Chỗ lồi và chỗ lõm vào chính là thung lũng, là ao, hồ, sông, biển vậy các quý vị. Nhưng chung quy lại nó có một cái hình gì? Hình tròn chứ không phải là hình vuông. Các quý vị đọc gì? Đọc bộ kinh Hoa Nghiêm hay giảng giải, hay đọc chính trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói điều đó. Và Tổ Thanh Lương là tổ sư của Hoa Nghiêm Tông giải thích rất rõ ràng, rất cặn kẽ ở trong này, ở trong đó. Đó chúng ta thấy. Sau này, nhà bác học nổi tiếng của phương Tây đó chính là gì? Einstein. Nhà bác học Einstein nói rằng Phật giáo không phải xem xét lại những học thuyết của mình, những quan điểm của mình, cho dù xã hội có tiến bộ, có gì, khoa học có phát triển tới đâu đi chăng nữa, Phật giáo cũng không phải xem lại học thuyết của mình. Vì khoa học càng phát triển thì càng chứng minh được học thuyết của Phật giáo là gì? Là đúng đắn, là chân lý, là chuẩn mực, là chính xác. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái gì mà Đức Phật chứng ngộ và gì nhìn thấy, đó là gì? Đó là chân lý. Cho dù Ngài nói ra hay chưa nói ra, hoặc là không nói ra, thì nó vẫn là chân lý. Hoặc nói ra ở kinh này, hoặc nói ra ở kinh khác, vân vân, thì nó vẫn là chân lý. Cho nên là trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói gì? Nhất thiết duy tâm tạo. Tức là tất cả đều gì? Do tâm của con người gì? Tạo ra muôn pháp. Chứ không phải là muôn pháp tạo ra gì? Do tâm của chúng sinh, tâm của con người chúng ta. Mà ở đây tổ nói gì? Muôn pháp do tâm. Tất cả đều do tâm vậy. Sau này nếu mà một cái bài giảng nào đó mà nói về tâm, có thể chúng tôi sẽ nói rộng hơn. Đặc biệt là sau này 1-2 năm nữa có thể giảng về duy thức học, để cho các sư, các Phật tử chúng ta cũng có thể nghe ké được. Giảng về duy thức tức là gì? Duy thức tức là giảng về duy tâm. Đó. Tâm nó còn cao hơn cả thức. Nhưng thức thì nó có gì? Bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. À, thì thế nào là tâm vương, tâm sở? Rồi nó nhiều lắm các quý vị. Một câu nhất thiết duy tâm tạo của kinh Hoa Nghiêm đó không phải là gì? Có một tâm đâu. Mà cái tâm ấy sau này thì Đức Phật giảng và các bậc tổ sư thì học và đem truyền bá. Nói ra là gì? Là có bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Hay trong gì Bách Pháp Minh Môn Luận là gì? Có một gì? 100 thức cơ các quý vị. Đấy. Bách Pháp cái gì? Bách tới 100. Có 100 pháp cần phải học để biết gì về tâm. Mà ngài Trần Huyền Trang chính là gì? Là vị tổ sư sau khi mười mấy năm đi học ở bên Ấn Độ, đi du học ở Ấn Độ. Và mình bây giờ gọi du học cho dễ hiểu đi. Ngài đi du học bên Ấn Độ mười mấy năm trời. Tất cả đi, cả học và cả về là 16 năm, mấy tháng. Và Ngài về Trung Quốc, Ngài dịch lại rất nhiều những kinh sách. Đại thừa có, tiểu thừa có. Nhưng Ngài thành lập lên một cái gì? Người rất tâm huyết với cái gì? Với duy thức học của Ngài Giới Hiền là Đại Sư, tức là thầy của Ngài đó. Giới Hiền Đại Sư là gì? Là viện trưởng của Đại học Nalanda, một cái gì? Trung tâm Phật giáo lớn nhất của Ấn Độ, một trường đại học đầu tiên của thế giới. Trung tâm Phật giáo Nalanda là một trường đại học đầu tiên của thế giới, chứ không phải đầu tiên của Ấn Độ nhé, đầu tiên của thế giới. Chúng ta thấy, cho nên Ấn Độ cũng được gọi là một cái nôi gì? Văn hóa, văn minh của nhân loại là như thế. Trung Hoa cũng gọi là một cái nôi của văn hóa, văn minh của nhân loại thế giới. Châu Âu cũng có gì? Mấy cái nôi. À, Ai Cập, Babylon, vân vân. Đó. Đấy là những cái nôi văn hóa của thế giới. Như Ấn Độ cũng là gì? Một cái nôi văn hóa thế giới. Thế kỷ thứ 3, thứ 4, thứ 5 sau Công Nguyên, Đại học Đà Nẵng đã phát triển đến cái mức độ gọi là một cái trường đại học đầu tiên và lớn nhất thế giới rồi. Cái lúc đó mà chúng ta thì một cái trường đại học mà 30.000 thí sinh đến học. Ở cách đây khoảng trên 1.500 năm về trước, đâu có phải là dễ đâu các quý vị. 30.000. Ngày đó một cái trường học như thế đâu phải đơn giản đâu. Bây giờ thì một trường đại học 30.000 là chuyện bình thường, có thể có. Nhưng ngày xưa cái gì nó khó khăn. À, mà như thế thì khủng khiếp rồi. Cho nên mới nói là một trường đại học đầu tiên và lớn nhất thế giới. Ngài Giới Hiền chính là vị một vị hòa thượng, một vị tăng xuất gia, đồng thời cũng là viện trưởng của cái học viện đó. Và Trần Huyền Trang từ Trung Quốc sang học ở cái học viện đó, và thành tài sau này về thì ngài thành lập nó một cái tông ấy, gọi là gì, cái tông nói nôm na là cái tông ấy, Duy Thức, Duy Thức Tông của Phật giáo Trung Hoa. Sau này còn cả Tam Luận Tông rồi Câu Xá Tông nữa, cũng đều gì nương vào những cái bộ Duy Thức của ngài, của hai anh em ngài Vô Trước và Thế Thân nữa vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng muôn pháp do tâm ở đây, không phải là cái tâm, chúng ta nghĩ là cái tâm là cái quả tim ở trong này đâu. Cái tâm ở trong quả tim chúng ta này á, ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm thì Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật người phân biệt đó là gì? Đó là gì? Nhục đoàn tâm. Tức là cái tâm gì? Bằng máu, thịt, rồi gân, rồi mỡ, rồi các thứ vân vân, do tinh cha huyết mẹ kết lại mà thành, đang ở trong gì tấm thân này vậy, gọi là nhục đoàn tâm. Hết chưa? Chưa hết. Tổ còn nói giới thiệu thêm một loại tâm thứ hai, đó là gì duyên lự tâm. Đó là cái tâm gì phân biệt thiện ác, phải trái đúng sai, mà chúng ta thường gì, cái tâm này, cái tâm duyên lự tâm này chính là gì, cái tâm mà thế gian chúng ta bây giờ dùng nhiều nhất. Đó là sinh ra, đứa trẻ sinh ra vốn thiện đúng không, lớn lên đi học, học với gì thầy hiền bạn tốt thì đứa trẻ đó tốt, gần với thầy tà bạn ác thì đứa trẻ đó gì, đó ác. Đó chính là gì, duyên lự tâm, cái tâm phân biệt gì chủng thiện ác, phải trái đúng sai, thắng thua hơn thiệt bỉ thử ta người vân vân vậy. Đấy, cái tâm đấy chính là cái tâm mà thế gian chúng ta đang sử dụng rất nhiều. Đó, tâm đấy gọi là gì, duyên lự tâm. Còn cái tâm chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng các bậc thánh nhân xuất thế gian người ta dùng ở đó là gì, đó là cái tâm gì, tâm gì, tâm gì, đầu tiên là nhục đoàn tâm, thứ hai là duyên lự tâm, và thứ ba là gì, tâm gì, nói to lên xem nào, có nhớ không, ai nhớ không, cái gì tâm, linh chi tâm, đúng rồi, cho một chàng pháo tay cho nó tỉnh ngủ thế nào. Đó, linh chi tâm tức là cái tâm gì thanh tịnh sáng suốt, như là gì mặt trời mặt trăng ở trên hư không có thể chiếu phá màn đêm, ngày đêm đều chiếu phá vậy. Đó, cái tâm đó gì tại thánh không tăng, tại phàm cũng chẳng giảm, giống như mặt trời màn đêm buông xuống, mặt trời cũng không mất đi, màn đêm buông xuống chúng ta đừng nghĩ là mặt trời đã mất đi nhé, mặt trời không mất đi, mặt trời vẫn ở trên gì, ở trên nữa, trên hư không, và nó vẫn quay gì trong quỹ đạo của nó. Cái lúc chúng ta thấy mặt trời mất đi đó chẳng qua là mặt trời mặt trăng và trái đất gì nó thẳng hàng với nhau, nó quay gì theo cái quỹ đạo là thẳng hàng với nhau. Cho nên cái ánh sáng của mặt trời nó gì, nó qua đi qua mặt trăng giống như đám mây vậy, nó che khuất khiến cho chúng ta thì tạm thời được bóng râm. Đang giữa trưa không có mặt trời, không phải là mặt trời biến mất, mà là gì, những đám mây nó gì, nó dày đặc, nó che khuất gì, ánh sáng mặt trời không xuyên lọt qua được, cho nên chúng ta mới thấy bóng râm. Còn màn đêm buông xuống, chúng ta nhìn thấy đó không phải mặt trời gì biến mất đi trên khỏi trên trời, không cũng không chẳng phải mặt trời lặn xuống đi khỏi rặng núi ở phía tây, mà ánh sáng của mặt trời bị gì mặt trăng nó ở vào giữa đi nó chiếu, nó không đi qua, nó thẳng hàng, gần thẳng hàng với nhau. Cho nên trái đất của chúng ta gì, cái khu vực nào nó quay thẳng đến cái đoạn nào thì nó ánh sáng nơi đó không chiếu được, thì nơi đó chính là màn gì, màn đêm. Vì vậy khi màn đêm ấy chúng ta mới thấy gì? Vì ánh sáng mặt trời nó sáng quá cho nên chúng ta không thấy ánh sáng mặt trăng mà không thấy gì. Nhưng vì sao? Những cái lúc mà gì? Mà vào từ qua gì? Qua khoảng độ từ 25, 27, 28 cho đến 30, mùng 1, mùng 2 đó là cái lúc gì? Bầu trời tối nhất, mà đặc biệt là tối như đêm gì? Tối như đêm 30. Cái đêm 30 đó, cái tầm 29, 30, mùng 1 đó, trong cái thời gian đó là gì? Là cái thời gian mà mặt trời, mặt trăng và trái đất gì? Nó quay gì? Quỹ đạo nó gì? Nó thẳng hàng, nó che nhau á. Thẳng hàng nhất. Không phải thẳng 100% đâu, mình có gọi là nó thẳng hàng nhất. Cho nên trái đất của chúng ta, khu vực Đông Nam Á của chúng ta, châu Á của chúng ta, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta này, những nước theo âm lịch này, chúng ta thấy là cứ vào đêm 30 là gọi là tối đen như mực. Cái ngày đó chính là cái ngày gì? Mặt trời, mặt trăng và trái đất gì? Chiếu thẳng hàng nhau nhất, cho nên cái ánh sáng này nó không lọt được vào chúng ta. Vì vậy mà chúng ta mới nhìn thấy gì? Màn đêm nó là tối đen như thế. Còn những cái này, vào cái tầm từ mùng 7, mùng 8 trở đi cho đến tầm 20, mà đặc biệt là 14, 15, 16, 3 ngày đó, chúng ta thì thấy trái đất của chúng ta không tối đen như mực. Vì sao? Vì sao? Vì lúc đó mặt trời, mặt trăng và trái đất chúng ta nó không thẳng hàng, nó chệch một chút. Nhưng mà thì nó không phải là gì? Nó không phải chệch hẳn. Nếu chệch hẳn thì chúng ta lại thấy mặt trời đó là ban ngày mất rồi. Cho nên thì nó chệch nhưng mà không chệch hẳn. Vì vậy mà chúng ta thì đêm tuy là ban đêm nhưng mà lại thấy gì? Ánh sáng mặt trăng thì nó chiếu thì khá tỏ, kể cả không đèn pin xe ô tô xe máy vẫn có thể nhìn đường để đi được. Đúng không? Chúng ta không cần đèn pin, không cần thắp điện nhưng chúng ta đi ra đường vẫn nhìn thấy đường để đi vì ánh sáng của mặt trăng. Mặt trời chiếu mặt trăng và nó phản chiếu xuống trái đất của chúng ta. Còn ánh sáng của mặt trời chiếu vào thì nó tỏ như ban ngày này. Đó. Nôm na thêm một chút như vậy để các cụ chúng ta dễ hiểu. Còn nói bằng khoa học á, thì để các thầy cô giáo ở trường, ở vật lý, ở các môn học, ở xã hội họ nói nó hay hơn. Đây đa số là gì? Các Phật tử, các cụ già thì nói sơ sơ ra cho chúng ta thì dễ hiểu nhất. Hôm trước cái đây, hôm 17 dương lịch vừa qua, thầy đi lên đền thượng thắp hương với các bác lãnh đạo nhà nước ở trên đó. Xuống có mấy chú cảnh sát giao thông, chú nhìn thầy, chú cứ cười. Thế thì đi qua thầy lại thầy hỏi là mấy em ăn cơm chưa? Nó bảo dạ chúng con ăn rồi. Thế thì hỏi là mấy em ở huyện Ba Vì hay là ở Hà Nội? Nó bảo không, chúng con ở trên cục. Thế là cục gì? Cục cảnh sát giao thông ấy. Thế là chú ấy hỏi là thầy có phải là thầy Thịnh không? Thế bảo vâng. Làm sao chú biết? Con nghe thầy giảng suốt ngày. Thầy giảng này, thầy giảng rất là gì? Chân quê, rất là mộc mạc nhưng rất là dễ hiểu. Con rất thích. Mình bảo thế hả? Không, đấy cái chú, đấy là chú cảnh sát giao thông, chú nói với thầy như thế. Mình cũng không biết là có nhiều người người ta lại nghe mình thế đâu. Cảnh sát giao thông nhé, là đội trưởng thì phải đi bảo vệ chủ tịch nước mà, đâu có đơn giản đâu. Bảo vệ nguyên thủ quốc gia. Chú bảo là con rất thích nghe và rất hay nghe thầy, thầy giảng. Thầy giảng rất hay. Những lời giảng rất là mộc mạc, rất là chân phương, rất là gì? Chân quê nhưng mà nghe rất là đi vào lòng người, con rất thích. Mình bảo thế thì về thì cứ chịu khó nghe nhé. Nó bảo vâng, con vẫn nghe. Chú ấy bảo con vẫn nghe. Thôi, trở lại bài, chúng ta thấy gì? Muôn pháp do tâm. Ở đây không phải là một cái tâm, cái quả tim ở trong á, thân thể chúng ta đâu. Mà tâm ở đây á, nói đầy đủ thì có bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Nhưng nói chuẩn ở đây thì đó là gì? Linh chi tâm. Cái tâm này gọi là, mình nói nôm na này là Phật tâm. Tức là tâm gì? Giác ngộ, viên mãn. cái tâm này ở trong nhà thiền gọi là gì? Gọi là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đấy, nhà thiền nói có cái câu ấy. Đó. Còn tình độ của chúng ta thì gọi là duy tâm tình độ, tự tính Di Đà. Hay nói lộn lại là gì? Là tự tính Di Đà, duy tâm tình độ. Tức là gì? Tình độ hay là Uế độ, Tây phương cực lạc hay là xa bà thế giới, cũng thảy đều do tâm. A-di-đà Phật cũng chính là tâm ta. Tâm ta cũng chính là gì? A-di-đà Phật. Đấy, đấy là gì? Là những hành giả tu theo tịnh độ giải thích về chân tâm, về linh chi tâm, về Phật tâm vậy, vân vân. Đó, cho nên cái tâm đó mới gì? Mới gọi là muôn pháp do tâm. Tổ nói tiếp, bởi khi hành giả dụng công đến mức tương ưng, dứt tuyệt ngoại duyên, thì chủng tử của các pháp tiềm tàng trong tàng thức liền phát sinh ra hiện hành. Đó. Đấy là gì? Hơi cao một chút rồi đấy. À, một số người nghe câu đấy là gì? Là như vịt nghe sấm, như đức đổ lá khoai vậy đấy. À, nghe thì nghe thôi, nhưng chả hiểu thế nào là gì? Là gọi là không hiểu thế nào là gọi là chủng tử của các pháp tiềm tàng trong tàng thức liền phát sinh ra hiện hành. Nghe câu này là thường là chúng ta đại đa số là không hiểu. Thế nào là gì? Thế nào là chủng tử? Chủng tử là gì? Là những hạt giống. Mà những hạt giống ở đây thì có thiện, có ác và có gì? Vô ký. Tức là hạt giống thiện, hạt giống ác và hạt giống vô ký. Hạt giống vô ký nó gì? Ví dụ gì? Giống như hạt giống gì? Hạt giống lép đấy các quý vị. Hạt giống lép tức là nó không có gì? Nó không có nhân á. Có nhân nhưng mà nhân nó quá nhỏ, quá yếu cho nên có rải ra thì nó không mọc lên được đó. Đó. Còn cái ác là gì? Ác ví dụ như cỏ dại á, thiền ví dụ như giống lúa, ngô, khoai sắn. Còn hạt giống lép là gì? Là vô ký. Vô ký tức là nói nôm na là gì? Là đờ đẫn, là không ghi nhớ, không biết gì vậy. Mình lên nghe giảng mà để cho con ma ngủ gì? Nó làm chúng ta lúc tỉnh, lúc mơ đó. Lúc mờ, lúc tỏ đó, thì đó gọi là gì? Gọi là nghe pháp mà không hiểu, không biết được, gọi là gì? Vô ký. Đó. Mà vô ký thì chúng ta có bài pháp hôm đó chúng ta nghe có lợi ích gì không? Không. Đó. Nghe phải hiểu được mới có lợi ích chứ. Nghe không hiểu được làm sao có lợi ích. Đó, cho nên ở đây gọi là gì? Nói về chủng tử, tức là gì? Là hạt giống. Đó, chủng tử của các pháp tiềm tàng trong gì? Trong tàng thức. Tàng thức là gì? Chính là gì? A lại ra thức. Chính là thức thứ 8 trong bát thức tâm vương. Bát thức tâm vương gì? Có nhãn, nhĩ, tỷ, triệt, thân, ý, mạt, na và A lại ra thức. Nhãn là gì? Nhãn thức là cái thấy của con mắt. Nhĩ thức là gì? Cái nghe của, tính nghe của gì? Của tai. Tỷ thức là gì? Là cái gì? Cái sự nhận biết gì? Hôi thối, thơm tho của thông qua căn gì? Căn tị, tức là mũi của chúng ta. Thiệt tức là gì? Cái sự nhận biết về mặn nhạt và chua cay, ngọt bùi vân vân qua gì? Căn lưỡi của chúng ta gọi là thiệt thức tâm vương. Nhãn nhĩ tị thiệt rồi. Thứ tư, thứ năm là gì? Thân thức tâm vương. Thân thì chúng ta thì có sự chạm xúc, cảm nhận gì? Nóng lạnh trơn rát. Từ đó phát sinh cái tâm gì? Yêu hay là ghét. Bàn tay của người nông dân lao động. Ví dụ như là bàn tay của người nông dân lao động bảo cầm vào tay của chúng ta. Ví dụ thế nhé. Cậu ấy đến tán mình mới 18 đôi mươi, cậu đến tán mình, cầm tay mình, em mười anh yêu em lắm. Cầm vào tay mình, tay rát như là gì? Nghe nó rát quá, biết ngay là anh này nông dân gì? nông dân một cục rồi, cho nên để mà chiếm được trái tim của em thì khó lắm đấy. Cần phải mất nhiều thời gian để chứng minh thì con mới có thể trái tim được, chiếm được trái tim và tình cảm của nàng. Đại khái thế, đúng không? Nhưng mà nhìn đi, ăn mặc sang trọng, com lê calavat, giày đinh rồi sách ca táp, đi thì đi bên cạnh bộ trưởng hay đi bên cạnh chủ tịch ở nước vân vân, đi bên cạnh thủ tướng chẳng hạn, biết ngay người này là gì, ít nhất cũng phải là trợ lý của lãnh đạo cấp cao. Mà muốn làm trợ lý của lãnh đạo đương nhiên phải là có gì, kiến thức, có trình độ. Đấy. Cậu ấy đến, cậu ấy cầm vào cái tay của cô gái kia, nghe cái tay thì sao mà nó mềm thế, nó êm thế, nó thì đáng yêu thế. Rồi bắt đầu là gì, người ta chưa ngỏ lời mà đã gì, đã ưng ngay rồi. Đại khái thế. Cho nên gì, thân thức tâm vương là nhận biết từ xúc chạm, là gì, nóng, lạnh, trơn, ráp, mềm hoặc là cứng, là yêu hay là ghét, từ đó mà sinh ra. Đó. Các Phật tử chúng ta mấy người thích mặc vải thô đâu, đúng không? Cái vải thô tức là cái vải bao bố, vải ấy ngày xưa ấy. Ngày xưa nghèo mặc cái thì không sao, bây giờ giàu rồi có thấy mấy người mặc đâu. Mà cứ phải gì ạ, ít nhất cũng phải loan, phải gì đó. Còn mà người mà thích thì siêu xít lụa là, có đúng không? Siêu tức là vải siêu đó. Cái vải siêu nó rất là gì? Rất là mềm. Siêu xít và lụa là, lụa là tức là chúng ta thấy bây giờ nhiều những cô, những ca sĩ, người mẫu bây giờ chúng ta thấy họ có mặc những quần áo bình thường như chúng ta đâu, toàn là quần áo đồ hàng hiệu. Quần áo mà đồ hàng hiệu tức là đồ rất đắt tiền, đồ rất đắt tiền để làm bằng những cái vải gì, vải vóc cũng gì, cũng thực là gì, tinh tế, như là làm bằng tơ tằm, làm bằng các chất liệu gì, chất liệu á gọi là đắt đỏ vậy, vân vân. Đó, nếu mà người tu chúng ta, Đức Phật dạy gì, nếu mà là người tu thực sự thì phải có lòng từ bi, bình đẳng, yêu thương tất cả chúng sinh, cũng như gì, yêu thương những người thân của mình, thậm chí bằng bản thân của mình. Cho nên nhất quyết cái đồ gì liên quan đến mạng sống của chúng sinh, nhất quyết không dùng, như là lụa là không dùng. Vì sao mà trong cái giới luật của Đức Phật không cho các tỳ kheo dùng gì, những đồ bằng lụa? Vì những đồ tơ lụa đó chính là được làm từ mạng sống của hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu triệu con gì, con gì, con tằm. Các vị biết không, khi con tằm nó gì, ăn dâu và nó gì, làm kén và nó gì, nó cho tơ, nhả tơ vào trong kén, rồi con người chúng ta lấy toàn bộ kén đó cho vào trong nồi nước ấm khoảng độ gì, 30-35 độ gì đó, nó đun cứ ấm ấm dần dần, cho nhỏ lửa nhé, và lấy gì, lấy những cái đũa họ cho vào đó khuấy, họ khuấy vào gì, khuấy cái nước nóng nước ấm, thì con tằm thì nhả tơ, và cái đũa đó thì nó quấn lại cái tơ của con tằm. Và khi nhả tơ xong thì đồng nghĩa con tằm đó cũng gì, cũng chết. Cho nên người xuất gia, đệ tử của Đức Phật cũng như Phật tử tại gia chân chính, một lòng cầu đạo, một lòng cầu đạo giải thoát của chúng ta, Đức Phật khuyên là cũng không nên mặc những cái đồ tơ tằm liên quan đến mạng sống của chúng sinh đó, hoặc là cũng không nên dùng những gì, những cái cặp da, những cái túi da, giày dép da, quần áo da được dùng từ gì, mạng sống của các loại gì, trâu bò và cừu, hiêu nai hoãng vân vân gì đó, cũng không nên luôn. Vì sao? Vì người tu chân chính phải coi gì, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, giống như Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Hoa mà, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta gì, là người tu mà vẫn gì, ăn trên ngồi chốc, ăn sung mặc sướng trên thân mạng của những chúng sinh khác, thì chúng ta có phải là người tu không? Không, nhất định không. Cho nên các vị biết, mỗi khi tôi nhìn thấy vị hòa thượng nào, vị thượng tọa nào, vị đại đức nào mà mặc cái bộ cà sa bằng vải gì, bằng cái chất liệu vải tơ tằm có thêu rồng, thêu phượng ở trên đó. Thực sự tôi rất là buồn, có khi tôi buồn chảy cả nước mắt đó các quý vị. Một cái vị sư vô học, tức là không được học được hành gì. Từ khi xuất gia thầy tổ đó không cho học cho hành gì, chỉ đi cúng đi bái. Lên đàn tràng á, mặc cái bộ cà sa bằng tơ tằm lụa là, thêu rồng thêu phượng ấy, tôi còn đỡ thấy đau lòng. Nhưng thấy một vị hòa thượng, một vị thượng tọa có chức sắc cao trong giáo hội, có ảnh hưởng lớn trong gì, trong quần chúng nhân dân tín đồ Phật tử, mà đắp mặc một bộ cà sa như vậy, thực sự thấy rất là xót xa, nước mắt chảy vào trong đó các quý vị. Các vị biết làm sao không? Cái này là tự chúng ta suy nghĩ và cho câu trả lời nhé. Nhưng chúng tôi mỗi khi thấy những vị nào như vậy, đúng là gì, nước mắt chảy vào trong, thấy mà thấy xót xa, thấy mà thấy gì, đau lòng đó. Cho nên các vị biết rằng chúng ta đã là người tu hành thực sự để cầu giải thoát rồi, thì phải luôn luôn thương tưởng tới các loại chúng sinh khác, cho dù đó là gì, là con tầm nhỏ bé, cho dù đó là con cá sấu gì ác độc, hay là con gì, con hổ, con báo gì tàn nhẫn khát máu, nhưng đó là nghiệp của họ, họ làm mà họ chịu. Chúng ta là người tu cầu giải thoát giác ngộ, đi theo con đường của Đức Phật, lấy từ bi làm gì, làm nền tảng, làm nhà, lấy nhẫn nhục làm áo, lấy nhu hòa làm pháp phương tiện để dẫn dắt chúng sinh, thì không nên đi vào cái con đường là vay trả, trả vay, oan oan tương báo, đắp đổi cho nhau nữa vậy. Đấy. Cho nên là vì sao mà Phật tổ khuyên chúng ta không sát sinh, khuyên chúng ta không ăn thịt chúng sinh. Còn thì chúng ta ăn hay không, hay sát sinh hay không thì cái việc chúng ta, Phật chỉ khuyên thôi. Phật khuyên chúng ta, Phật đưa ra giới gì? Giới luật để khuyên chúng ta, can chúng ta, ngăn chúng ta. Chứ Phật không cấm chúng ta. Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Ngài đâu có cấm được chúng ta. Nếu chúng ta gì vẫn cố tình gì, cố tình vi phạm, cố tình làm. Đây là ý thức cho chúng ta thôi. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Mới nói tất cả gì đều do tâm chúng ta tạo nên vậy. Cho nên á, cái tàng thức A Lại Gia này nói gì? Nó chứa đựng tất cả các chủng tử thiện ác và vô ký ở trong đó. Nó như là một cái gì? Cái kho đó các quý vị. Hạt giống gì ném vào đó thì nó cũng nhận. Ngô lúa, ngô khoai sắn nó cũng nhận. Mà gì? Những hạt cây gì? Cây xấu hổ, cây ràng ràng, cây đắng á, cây cỏ dại nó cũng nhận. Bất cứ con người chúng ta ném vào đó, cất vào đó cái gì, nó đều gì chứa hết, nó như là cái kho mà đó. Cho nên thầy đang nói gì đến cái anh thứ năm, đó là thân thức tâm vương, đó gì chạm xúc nó biết. Cái thứ sáu là gì, ý thức tâm vương. Ý thức ở đây nó tương đương với cái gì, cái tâm thứ hai, đó là gì, duyên lự tâm ấy. Cái tâm phân biệt thiện ác, phải trái, đúng sai á, đó gọi là ý thức tâm vương. À, trong kinh Đức Phật, kinh Pháp Cú Đức Phật nói gì, ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Tức là như xe, cái chiếc xe đi theo sau của con gì, con vật, con bò nó kéo gì, kéo xe vậy. Ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Đấy là ý gì? Nói về ý ác. Cũng một bài để đối lại cái ý ác đó, Đức Phật nói đi, ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ế tạo. Nếu với ý thanh tịnh, chúng ta thấy khác nhé, lúc đầu là gì? Là ô nhiễm, còn bây giờ là ý thanh tịnh. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động an lạc, bước theo sau như bóng không rời hình. Chúng ta thấy hay không? Rất hay, rất thực tiễn, rất thực tế trong cuộc sống này đó. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động thì an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Còn nếu với ý đó, ô nhiễm mà nói lên hay hành động thì khổ não bước theo sau như xe theo sau chân của con bò kéo xe vậy. Thế là như xe sau vật kéo đó. Cho nên đó, đấy là nói về gì? Ý là thức thứ sáu. Thức thứ bảy là gì? Là mạt na. Mạt na thức. Mạt na dịch là gì? Dịch là truyền tống. Mạt na thức được người Trung Hoa dịch là gì? Là truyền tống thức. Rồi Việt Nam chúng ta dịch có nghĩa là gì? Giống như anh ấy, anh đưa thư á, gửi đến cái gì cho nó thì nó nhận và nó gửi đến trả đến cho ông chủ. Năm thức trước, sáu thức trước, từ nhãn nhĩ tị thiệt thân cho đến ý tiếp nhận thông qua gì? Cái anh đưa thư thứ bảy này nó đem vào trong kho. À, cái anh này giống như kế toán, giống như thủ kho, giống như anh đưa thư á, nó đem vào trong kho, nó cất vào đó, đưa cái gì thì nó cất vào đó, đưa thiện thì nó cất thiện, đưa ác nó cất ác, đưa vô ký nó cất vô ký vào trong đó. Đó. Và cho nên á, anh thức thứ bảy là mạt na là mới gì, được dịch là gì? Là truyền tống thức. Đó. Còn thức thứ tám tức là a lại ra thức đó thì gọi là tàng thức. A lại ra thức á, Trung Hoa dịch là gì? Là tàng thức. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch là gì? Là cái kho. Tàng có nghĩa là cái kho, cái nơi cất chứa, nơi chứa đựng tất cả những chủng tử thiện ác và vô ký từ vô thủy kiếp chúng ta gì cất giấu vào đó, đều ở trong đó đấy. Nghiệp chúng ta tạo nó cũng gì cất giấu vào đó, thiện nghiệp có, ác nghiệp có, vân vân, đều ở trong đó hết. Cho nên ở đây giải thích cái câu gì, tàng thức liền phát sinh gì, hiện hành. À, nó ở trong tàng thức, nó ở trong đó, nhưng ở đây tổ nói gì, liền phát sinh ra gì, hiện hành. Phát sinh ra hiện hành tức là từ ở trong này nghiệp gì, lúc đó nghiệp gì, quả chín muồi, nhân gieo đủ nhân đủ duyên gì, quả gì, nó chín muồi vậy. Cho nên cái hiện hành là gì, nó đưa ra ngoài, giống như là bác nông dân lấy hạt giống ở trong kho đem ra để gieo xuống ruộng đất của mình, gieo nhân gì thì nó sẽ đi mọc lên cây đó, nó sẽ cho hoa quả đó vậy. Đó, hiện hành tức là gì? Đấy, lấy ví dụ ở hiện hành như thế để cho chúng ta gì dễ nắm được. Với người niệm Phật trì chú thì công năng của Phật hiệu và mật chú đi sâu vào nội tâm, tất gặp sự phản ứng của hạt giống thiện ở trong tạng thức hay ở trong tàng thức đó, cảnh giới phát hiện rất là phức tạp. Các cảnh ấy thường hiện ra trong giấc mơ, hoặc ngay khi tỉnh thức đang dùng công niệm Phật, nhà Phật gọi trạng thái này là a lại ra biến tướng. Tức là gọi a lại ra biến tướng. Đấy. Nhà Phật gọi cái này thì ở đây tổ nói à, người tu chúng ta lúc trì chú hoặc lúc niệm Phật, tức là chúng ta gì? Chúng ta đang rót vào trong chủng tử a lại ra thức của chúng ta hạt giống gì? Hạt giống thiện vào trong tàng thức của chúng ta. Cho nên chúng ta rót vào đó hạt giống thiện, vì vậy mà gì? Cảnh giới phát hiện gì? Rất là phức tạp. Vì ở trong tàng thức ở trong chúng ta có cả gì? Hạt giống thiện và ác sẵn trong đó đầy rẫy ra rồi. Nay chúng ta lại rót vào đó gì? Những hạt giống thiện thì nó sẽ phát hiện ra ra gì? Lúc thì thấy Phật, lúc thấy Bồ Tát, lúc thì nghe Phật Bồ Tát thuyết pháp, vân vân. À, và cũng có khi gì lại thấy gì, thấy ma quỷ gì hiện hình. À, thì cái đó thì đến bài pháp ngày mai chúng ta sẽ xem cụ thể hơn. là những cái chủng tử ấy nó phát hiện ra như thế nào. Đó. Hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta sẽ học vào cụ thể hơn những hạt giống, những chủng tử ấy nó phát hiện ra như thế nào trong lúc ngủ mơ hay là lúc gì đang thức bình thường này. Khi mà chúng ta nhìn thấy rồi thì phải đối trị làm sao, phải giữ tâm như thế nào, vân 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 vân. Đó, khổ lắm. Gần đây rất nhiều Phật tử nói rằng con tu, trước đây đi tu theo cái này cái nọ cái kia, rồi nhìn thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy ma, thấy quỷ, thấy sợ lắm. Nghe thấy tiếng nói, lúc nào nghe thấy tiếng nói ở trong tai, lúc nào cũng nhìn thấy cảnh giới ở bên ngoài. Tức là bên ngoài thì cái thấy của người bình thường đó, tức là thấy gì? Thấy ma, thấy quỷ, thấy Phật, Bồ Tát, vân vân. Đến hỏi chúng tôi phải giải quyết như thế nào. Đó, đấy là do gì? Chúng ta tu tập không nắm được gì. Cái quy trình để xử lý trong khi thì các chủng tử thiện ác ở trong A lại ra thức nó hiện khởi. A lại ra thức nó thì nó hiện hành đó. Thì ngày mai chúng ta sẽ học kỹ hơn. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.